阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。Thank you. 陀佛阿弥陀。
Dạ, A Di Đà Phật, cô tắt dùm cái âm thanh dưới. Dạ, A Di Đà Phật, xin lỗi quý vị đồng tu vừa rồi trục trặc chút tại máy hiện trạng cái gắn vô gắn ra cho nên nó bị mất âm thanh, lúc nào cũng không biết, vì thông cảm. Lúc nãy chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ rồi, thì chúng ta không niệm lại. Quý vị thì xin phép quý vị đồng tu trên mạng chúng ta cũng nên niệm qua một lần để được gia trì cho tất cả quý vị đồng tu, cho nên chúng ta sẽ niệm nhanh là danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta đang ở bài Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập, và bài hôm nay là bài thứ 20. Chúng ta đang ở Kinh Ngũ Giới Tướng, tức là kinh nói về tướng trạng của năm giới của người tại gia. Đây là bộ kinh cực kỳ quan trọng. Thật ra mà nói, chúng ta chỉ cần giữ được năm giới này, tức là kinh Ngũ Giới Tướng này chúng ta tuân theo được, thì trong kinh nói những người giữ được giới là được quả báo hiện đời đến lúc lâm mạng chung thời, tức là lúc mạng sắp hết, sẽ tinh thần tỉnh táo, sáng suốt và sanh về cõi lành. Và nếu như tu tịnh độ thì chúng ta sẽ sanh về cõi Phật. Các cảnh giới Phật, chúng ta tu tịnh độ Đức Phật A Di Đà thì chúng ta tỉnh táo vạn sanh. Cho nên về giới lục, quý vị thấy chúng ta học thật ra không khó để giữ giới, tại vì mình cứ tưởng là nó khó quá cho nên là mình không dám học. Chứ mình học kỹ ra, thật ra trong giới luật Đức Phật không có trói buộc chúng ta. Đức Phật cho phép chúng ta có thể gì? Sám hối để cho hết nghiệp, hết tội phạm giới đối với các giới nhẹ. Cho nên lỡ có phạm vài điều nhỏ nhỏ, ví dụ như chúng ta học giới sát sanh, lỡ phạm giới sát sanh, giết súc sanh chẳng hạn, thì chúng ta sám hối được, không có sao cả. Cho nên nếu mình biết thì mình sám hối. Phương pháp sám hối thì đợi chúng ta học hết tới cái phần này sẽ có phần sám hối. Còn đừng để phạm giới trọng mà thôi. Cho nên tổng cương lĩnh của giới luật nhà Phật, chỉ cần quý vị không phạm giới trọng thì không sao, vẫn còn cơ hội cứu được. Trong đó giới trọng thứ nhất, giới sát sanh, thì chỉ là không giết người, phá thai và tợ thai. Đó. Giới trọng thứ hai, đối với giới trộm cắp, mà chúng ta nếu như bữa nay học kịp thì sẽ là gì? Không có trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Đó. Thứ ba là gì? Không giới tà dâm như thế nào. Đó. Và thứ tư là giới đại phụ nữ. Còn lại những cái giới nhỏ kia gọi là xếp vào nhỏ, nếu như lỡ phạm một vài lần vẫn còn sám hối được. Nó cho nên là không phải khó đến mức độ là trói mọi người. Đức Phật không tạo thêm nghiệp cho chúng sanh đâu. Nên nhớ, Đức Phật rốt cùng từ bi, rất rốt ráo từ bi, cứu chúng ta. Lẽ nào Phật lại gán cho chúng ta thêm tội? Cho nên quý vị hiểu được điều đó thì chúng ta học cái luật rất là tuyệt vời. Học để mình tránh. Có những nghề nghiệp, có những việc làm mà mình không biết đó là tà mạng, không biết đó là phạm giới, đó là nghiệp nặng. Đó. Và chúng ta học rất rõ ràng là tuy nói rằng Đức Phật không kết giới, tức là mình không phạm giới hoặc là phạm nhẹ, nhưng mà cái nghiệp trong nhân quả luân hồi thì vẫn phải trả. Tức là nếu như ngày nào mình chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, mình chưa vãng sanh Tây Phương Lạc, thì mình phải trả những nghiệp đó. Cho nên đó là phần nhân quả thì không thể tránh. Nhưng mà mình nếu như đời này mình chỉ cần giữ được trên hình tướng là mình giữ được giới ngon lành, đúng không? Mình niệm Phật, mình vãng sanh là coi như mình thoát được các nghiệp kia rồi. Cho nên đừng sợ nghĩ rằng giới luật quá khó. Hồi xưa Thiện Căn cũng nghĩ vậy, nhưng mà sau này học thấy giới luật không quá khó, tại không ai dạy cho mình tưởng nó khó. Thì chúng ta đang ở giới là giới sát sanh. Quý vị thấy thật ra một giới mà nó có nhiều trường hợp, thành ra là nhiều giới. Cho nên ai mà xuất gia nghe nói 250 giới tỳ kheo hay là 348 giới của tỳ kheo ni bên Bắc Triền mình á, thì rất là sợ. Nhưng mà quý vị có biết đâu, thật ra giới sát sanh bên tỳ kheo á chia ra làm mấy giới. Đầu tiên giới giết người đứng ở thứ tư, đứng ở thứ hai. Sau đó có giới giết súc sanh. Đó. Rồi cái giới những cái giới tương tự như vậy, nó chia ra một giới mà chia thành nhiều giới. Cho nên thật ra tỳ kheo cũng chỉ có tóm lại cũng thật ra không có nhiều giới. Đó, tỳ kheo ni cũng không có nhiều giới, mình giữ được là mình giữ trọn vẹn hết. Cho nên vì vậy nhiều người nói là sao giới luật quá khó. Không phải khó gì đâu, khó là tại mình không biết, còn biết rồi thì dễ. Cho nên chúng ta rất may mắn chúng ta được học giới luật, phước báo phải nói đời này quý vị rất lớn. Thì sao, cả thế gian bây giờ người Việt Nam mình có ai giảng học được giới luật đâu, mình được học đó. Duy nhất những bộ khác, kinh Vô Lượng Thọ có nhiều người giảng đó không quý vị, kinh Vô Lượng Thọ có nhiều người giảng, niệm Phật có nhiều người giảng, nhưng mà giới luật tại gia không có ai giảng cho mình hết. Duy nhất độc nhất vô nhị là chúng ta được học, rất may mắn. Vì vậy chúng ta hãy trân trọng lắng nghe, nghe để hành trì. Và những người nào lỡ có phạm, quý vị đừng có đoạn chí, học để sám hối. Phật nói, chúng ta vừa giảng qua rồi, Đại sư Ngô Ích cũng nói là nếu như chúng ta sám hối thì không đọa địa ngục. Nhớ nha, không đọa ác đạo. Chứ không phải là mình phạm tới trọng rồi mình sám hối, không sám hối. Không phải, sám hối để không đọa ác đạo, sám hối để không bị sao. Còn nếu như mình phạm rồi, mình nói thôi giới luật tôi phạm rồi, tôi lỡ phạm giới trọng rồi, lỡ giết người rồi, tôi lỡ phá thai rồi, bây giờ tôi không học nữa, thì quý vị tự đoạn con đường mình ra khỏi sanh tử đó. Cho nên là không hiểu, người không biết, cho nên là nghĩ mình phạm rồi là không cần học nữa, không đúng. Nên học để tránh tạo thêm nghiệp mới và tránh phạm thêm nữa, và đồng thời học để giải trừ. Cho nên nhà Phật mới tôn trọng Phật, xưng hiệu Ngài là Đại Y Vương. Đại Y Vương tức là vị thầy thuốc lớn. Cho nên là chúng ta biết là vị thầy thuốc lớn chữa được tất cả các bệnh của chúng sanh. Vì vậy không có bệnh nào không chữa được. Đấy. Cho nên cho dù tạo tội như núi cả, chẳng bằng Diệu Pháp dài ba dòng. Quý vị biết câu bài kệ này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng không? Quý vị nào đi tụng ở các chùa thường có câu dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng bằng Diệu Pháp dài ba hồng. Hồi xưa Thiện Trang kêu nói gì mà nói dữ vậy, tạo tội như núi cả chẳng bằng Diệu Pháp dài ba vòng, dòng Diệu Pháp mà sao có thể chữa được tội nơi lỡ như vậy. Hồi xưa Thiện Trang nghĩ không biết ai viết cái bài này tán thán dữ vậy ta, tại vì mình biết bài khai kinh kệ là không, cái bài khai kinh là không phải có Phật với viết, nhưng mà mình nghĩ không biết ai viết tán thán bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến mức độ đó. Nhưng mà sau này Thiện Trang hiểu quá thật đúng như vậy đó quý vị. Không phải chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà bất cứ bộ kinh Phật nào cũng vậy, chỉ cần vài câu Diệu Pháp tức là mình giải quyết được hết đó. Phật pháp hay như vậy đó quý vị. Ví dụ như mình nói niệm Phật đi, một câu Phật hiệu giải quyết được hết đúng không? Một dòng thôi, bốn chữ thôi, sáu chữ được, bốn chữ được là giải quyết được tạo tội như núi cả. Cho nên là kinh lời Phật mà quá thật không sai. Cũng vậy, nếu như chúng ta giữ được giới này, giới này xin nói quý vị giúp chúng ta ra khỏi con đường sanh tử của mình, không còn ở trong lục đạo luân hồi nữa. Đời này nếu như quý vị niệm Phật mà quý vị giữ giới, chỉ cần Thiện Căn nói Bồ Tát giới chúng ta chưa xét tới, chúng ta giữ trên hình tướng. Giữ hình tướng là gì? Tại vì giới tại gia đây ngũ giới. Hôm bữa có người hỏi Bác Quan Tại Giới, con khỏi Bác Quan Tại Giới rồi, hôm đó con có khởi tâm dâm dục vậy con phạm giới rồi à? Có phạm không quý vị? Không phạm. Tại sao không phạm? Vì Bác Quan Tại Giới chỉ thuộc về giới thanh văn, không kết tội trên ý, trên tâm. Bao giờ quý vị thọ Bồ Tát giới, quý vị khởi tâm, quý vị phạm giới. Nhưng xin nói quý vị, vẫn là phạm giới nhẹ, không phải phạm giới nặng, đừng có kết tội mình nặng quá, nó vỡ cái khởi một tâm chưa làm vẫn nhẹ. Còn đối với ngũ giới này quý vị khởi tâm không có phạm. Quý vị nhớ nha, hôm trước Thiện Trang dẫn luôn câu chuyện ở trong thiết nhất thiết hữu bộ tỳ na gia, bộ lục do trong một trong 20 bộ phái đó. Bộ phái là cho quan niệm tất cả các pháp đều có đó, gọi là nhất thiết hữu á. Thì người trong đó có câu chuyện đại quân và tiểu quân, và đó, tiểu quân nói rõ ràng con không có sát hại cái thai đó, con chỉ tỳ hỷ, tức là khi mà người bạn đó đem thuốc về để phá thai cho vợ của đại quân đó, là tiểu quân đó không có có ra dấu hiệu là đồng ý hay không, nhưng mà trong tâm vui vui không đó, tôi gọi là tỳ hỷ. Phật không kết tội, và kết tội Phật chỉ nói là ổng chỉ không phạm giới, ổng chỉ phạm diệt tỳ ni. Diệt tỳ ni là nhẹ, gọi là vượt khỏi oai nghi, vượt khỏi cái lục trách tâm sám hối là được. Quý vị nhớ nha. Cho nên ai họ giới rồi, lỡ như mình họ giới tại gia đó, cư sĩ ngũ giới, giới tà dâm, giờ thấy người nào đó khởi tâm cái vậy có phạm giới chưa? Chưa phạm giới, nó chỉ là việc tỳ ni, vượt khỏi giới luật, tức là trách tâm sám hối được. Đấy, hết, không có tội nha. Cho quý vị nhớ nha, chứ không mình cứ yêu cầu cao quá, Bồ Tát giới mình đè xuống, mình ép lên luôn giới thanh văn. Cho nên giữ giới thanh văn có không? Năm giới có không? Không có, giữ trên hình tướng không mà. Đừng có tâm mình cứ nghĩ cũng được, đừng làm. Đó, đó, đâu sao, đúng không? Đó, nhưng mà Bồ Tát giới không được nha. Bồ Tát giới mà có người nghĩ là có gì phạm rồi đó, nhưng mà phạm nhẹ. Cho nên là đấy, vì vậy cho nên quý vị giữ năm giới được không? Được, giữ được mà, ai cũng giữ được hết á. Năm giới dễ giữ, không khó. Mà giữ được năm giới thôi, mai mốt lâm chung tỉnh táo. Giả sử nghiệp đời trước quá nặng, bệnh ung thư như nữa cũng tỉnh táo. Còn nếu như không giữ giới, chỉ cần phá giới, mà đặc biệt phá giới chậm, thì trên kinh Phật đều nói rất rõ, đến lúc lâm chung tinh thần điên đảo, mê hôn mê. Cho nên mai mốt rồi quý vị phá giới trọng thì mai mốt tới lúc đó cái tự nhiên cái mê mờ cắm dây vô mà không biết gì luôn, hoặc là điên đảo la la hét lên rồi ra đi đó, rồi làm sao niệm Phật. Mà trong khi đó người niệm Phật muốn vãng sanh cần gì? Tinh thần tỉnh táo, tâm bất gọi là gì? Tâm bất điên đảo. Đúng không? Kinh A Di Đà nói tâm bất điên đảo. Quan trọng nhất kinh Bi Hoa cũng nói tâm không có điên đảo. Cho nên mình chỉ cần giữ giới thôi, giữ năm giới cho chắc vô nha. Trước hết chúng ta chưa nói Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì cái lợi ích Bồ Tát giới nó khác nữa, là lợi ích cho đời sau. Ví dụ quý vị trì được Bồ Tát giới, đắc được giới rồi thì có Bồ Tát giới thể hỗ trợ cho quý vị đời sau, lỡ chưa ra khỏi sanh tử. Mình sanh vào nhà nào, ví dụ như đắc được cái giới gọi là không ăn ngũ tâm, tự nhiên sanh ra đời không ăn được ngũ tâm, thấy hành hẹ rồi nó khó ăn quá, không nó hôi quá đó, không ăn được. Giới không đắc được cái giới không ăn thịt chúng sanh, thế ra đời tự nhiên cái người cha mẹ có bắt ăn cũng không ăn được, ói hết, cho nên cuối cùng ăn chay luôn, được không? Lợi ích đó, đó là Bồ Tát giới. Lợi ích của Bồ Tát giới là chỗ đó, cái hiểu mà. Bồ Tát giới là từ thân này cho đến khi thân thành Phật, con trọn mãi mãi không có phạm cái giới đó. Và khi đã đắc rồi thì nó đi theo mình cho đến vô lượng kiếp, giúp cho mình mau thành Phật đạo. Thì bây giờ chúng ta cần trước giải quyết đời này trước, giới thanh văn đi nha. Giữ cái giới ngũ giới, bát quan trai giới gọi là giới thanh văn. Đối với tỳ kheo ni hoặc là sa di ni, thức so mana chẳng hạn, đó là những giới thanh văn. Đó, cho nên là khác nha. Còn mười thiện quý vị có tu tốt cỡ nào mà quý vị không thọ giới, quý vị không được công đức ra khỏi sanh tử, chỉ là quả báo trên người. Cho nên vì vậy chúng ta mới học giới. Chứ không nhiều người cứ mơ màng á, cứ kêu ôi tôi giữ mười thiện được rồi, mười thiện không được, mười thiện được nhưng mà không ra khỏi sanh tử. Rồi chúng ta học nha, để Thiện Trang nhắc lại chứ không lâu ngày quý vị quên mất tiêu. Hôm nay chúng ta đang ở giới không sát sanh. Mời quý vị xem tiếp. Ở phần bữa nay chúng ta vào luôn kinh văn. Kinh văn lời Phật nói: nhược nhân tương, chúng đa tặc dục sát, thị tặc đắc tẩu khứ. À, nếu có người á, nếu người ta, chữ nhân là người ta, người ta mà đem nhiều cái tên cướp cái chữ chúng mà đa, à, chúng là đa là nhiều luôn, nó nhiều, nhiều tên bị trộm cướp á, mà muốn đem cho họ giết họ, tức là bây giờ mấy tên cướp đó nó bị bắt, à, bị trộm đó, bị bắt người ta muốn giết, đuổi giết. Bây giờ sao? Thì tặc, tức là những cái tên trộm cướp đó nó chạy được, nó trốn rồi, à, bây giờ giả sử bị bắt rồi, bị công an bắt rồi, chạy trốn, bây giờ thì sao? Nhược dĩ quan lực, nhược tụ lạc lực, à, tri trục, tức là hoặc là người ta dùng cái sức của quan lực, tức là dùng là quân nó bây giờ gọi cũng dùng công an á để mà bắt những tên cướp đó, tên trộm đó, hoặc là dùng sức của dân làng để mà bắt. À, tức là kêu gọi dân làng, nhân dân bắt mấy thằng cướp đó đi, rồi đuổi theo, đuổi theo để bắt những tên trốn đó. Thị cư sĩ nghịch đạo lai, à, tức là lúc đó thì có một vị cư sĩ đi ngược đường lại, mấy thằng trộm đó, nó chạy cái hướng ví dụ như quốc lộ 1A, nó chạy từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh, cái hướng đó mình chạy đi ngược lại, mà từ thành phố Hồ Chí Minh đi vô mình thấy nó chạy, mình đi thấy, hoặc là mình đi con đường nào mình thấy nó chạy rõ ràng đó, mình đi ngược đường mình thấy. Quản giả, tri giả chứ không phải quản giả, tri giả tức là người đi đuổi, những người đi đuổi. Vấn cư sĩ ngôn, tức là hỏi những vị cư sĩ, hỏi vị cư sĩ đó rằng, hỏi có thấy không đó. Nhữ kiến tặc phủ, à, ông có thấy cái tên vô, cái trộm đó không, tên cướp đó không? Giờ mình thấy không? Mình thấy thì mình phải chỉ chứ đúng không? Mà người họ nhớ chỗ nào nó nằm ở đây. Thì tặc trung, ở trong cái nhóm giặc đó, trong nhóm trộm đó, hoặc hữu nhất nhân thì cư sĩ sợ hận giả, hoặc là ở trong nhóm đó có, giả sử là trước đó là có một người mà mình ghét nó rồi, tức là cái nhóm trộm đó mình ghét lắm rồi, thì hôm nay nó ăn trộm, với nó ăn trộm chó đi, nó ăn trộm chó, nó suốt ngày nó tới nó bắt chó ở nhà mình, xóm làng mình ghét lắm rồi, cho nên bây giờ thấy mấy nó đó trốn mà thấy mấy người kia đuổi theo, à, cơ hội tốt để trả thù, à, cho nên là mình sẵn tay ra tay luôn. Thì ở đây mình sẽ nói như thế này: ngôn ngã kiến tại thị xứ, à, đó là nói rằng tôi thấy nó trốn ở chỗ đó đó, à, như thấy nó núp ở trong lùm cây kia kìa, à, hoặc là núp vô cái nhà đó, thấy chui vô nhà đó rồi, mình chỉ như vậy. Nhược sát phi sợ hận giả, à, tức là nếu mà sao, à, nếu mà giết đó, là sát phi tức là giết, mà giết cái người không phải, cái người bị giết á không phải là người sợ hận, thì tội khả hối, thì là cái tội có thể sám hối. Tức là đây á, hôm bữa trước mình học cái tình huống trên là bây giờ cái những tên cướp, tên trộm nó chạy, mình biết nó trốn ở chỗ nào cho mình chỉ ra, tại mình ghét nó, mình tức nó sẵn rồi, mình chỉ, thì những nó bị bắt lên, nó bị xử tử, cho nên cuối cùng mình phạm giới không thể sám hối. Còn nhưng mà ở đây á là mình cũng tức, mình chỉ, nhưng mà người ta bắt không được thằng đó, mình ghét cái thằng đó, nhưng mà cuối cùng là bắt người khác, bắt cái thằng khác cũng anh trong nhóm trộm đó, thì thằng đó cũng bị xử tử chẳng hạn, hoặc là bị đuổi, trong lúc đuổi bắn chết thì đó, thì cuối cùng mình có phạm tội không thể sám hối không? Không phạm. Tại vì sao? Thì mình không phải đúng đối tượng, trật đối tượng. Mình muốn cái thằng kia chết mà cuối cùng thằng này nó chết, không đúng đối tượng, cho nên không phạm. Quý vị hiểu mà, trật đối tượng là được. Và cho nên là giới luật tính ra cũng rất rõ ràng, hơn thế gian nữa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi ở đây ngài Đại sư Ngô Ích, ngài cũng mở cái dấu ngoặc cho chúng ta là gì? Nhân ư sở hận giả đắc phương tiện tội. À, chữ nhân có nghĩa là gì? Nhân á tức là cái trường hợp chiếu theo cái người mà cái kẻ mà hận á, bị hận á, sở hận là bị hận, sở hận giả là kẻ bị hận á, mà kết cái tội phương tiện mà thôi. Tức là tại vì mình ghét cái tên đó, mình ra lời, mình chỉ cho người ta để người ta bắt nó, nhưng mà cuối cùng đâu bắt được đâu. Còn người bị bắt, bị giết á, thì lại là một cái người khác không theo cái đúng ý mình, cho nên không có tội, vốn không có tâm giết hại cái người đó. Đó. Dư như thượng thiết, tức là còn các trường hợp khác á, đây giống như ở trên, trường hợp còn lại thì giống như trên. Thì ở đây đại sư Ngữ Ích cũng mở ra cho chúng ta giống mặt nhược sát sợ hận giả thì tội bất khả hối giả. Tức là trường hợp này là nếu mà cái người mà bị bắt bị giết á đúng là cái người mà mình ghét, mình chỉ á, mình muốn mong tránh chết á, thì là mình phạm tội không thể sám hối. Cho nên đây thì nó là đưa ra một tình huống thôi. Tình huống này cũng rất là đơn giản, chúng ta tổng kết lại đó là quý vị nếu như quý vị thấy có trộm cắp đó, mà quý vị chỉ theo đúng mà mình đừng có tâm sân giận là mình chỉ được. Còn mình đừng có chỉ mong cái thằng đó chết nha. Đừng có mong, đừng có nghĩ là nếu bây giờ nó ăn trộm rồi, nó ăn cướp rồi, mình mà mong bắt mình tức quá thôi cho nó chết đi cho rồi. Và quý vị chỉ cho công an người ta bắt hay là xóm làng họ bắt để nó cho thằng đó chết đi đi. Như vậy quý vị phạm giới đó. Họ mà bị xử tử hình là quý vị phạm giới đó. Cho nên đây là một tình huống có thể có trong thực tế. Cho nên mình phải thế nào? Mình phải lúc đó người cư sĩ chúng ta phải dùng tâm từ bi quán rằng à chúng tôi sẽ chỉ, vẫn chỉ chứ đúng không? Nhiệm vụ mình là công dân, mình phải chỉ chứ, chỉ bắt tội phạm chứ. Chỉ nhưng mà gì? Còn cái việc của nó như thế nào, xử thế nào là việc của người ta, không có liên quan mình cũng không mong nó chết hay sống thì không, mình chỉ cứ nghĩ là bắt thôi. Đó. Và nếu đừng có mong mà chết nha, đừng mong chết để mà phạm tội, lỡ sau này án tử hình cái là mình cũng phạm tội sát sanh, tội giết người luôn đó, mất giới luôn á, mất giới thể luôn á. Cho nên là phải để ý cái trường hợp này, Phật tức là từ bi đưa ra tình huống như thế. Quý vị nắm rõ được đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nắm vậy thôi là chúng ta làm được thôi, có khó gì đâu. À, nếu mà ở nước ngoài không có án tử hình thì chỉ có thể kết tội nhẹ hơn thôi, không có tội rồi không có nặng, không có tội đó, không có tội không thể sám hối. Rồi bây giờ tiếp theo một cái khoa phán là phán tội giết mẹ. Đó. Nhược cư sĩ mẫu tưởng sát phi mẫu bất phạm bất khả hối. Ở đây á, nếu mà vị cư sĩ nghĩ đó là mẹ mà giết không phải là mẹ thì phạm tội không thể sám hối. Ở đây quý vị có hiểu mà à, phi nghịch tội không phải tội nghịch. Ở đây là nói thế này, thế mà nếu vị cư sĩ đó nghĩ người đó là mẹ rồi giết, nhưng mà giết không phải người đó, không phải mẹ mình, thì lại phạm tội không thể sám hối, không phải phạm tội nghịch. Quý vị có hiểu không? Bây giờ có người giận tức ghét gì đó, giận mẹ mình nên muốn giết, nên mà thấy cái bà đó đi ngang qua mình cứ tưởng mẹ mình cho nên mình giết. Cái mình giết như vậy, mình giết rõ ràng mình biết bà đó là người mình giết à, thì tất nhiên là không phải với mẹ mình rồi, thì không phạm tội nghịch là rõ ràng rồi đúng không? Nhưng mà tại sao lại phạm tội không thể sám hối? Quý vị thấy vô lý không? Giết ngang sai người mà. Vì trong tâm mình nghĩ đó là người, mình biết đó là người, mà mình cố tình giết người thì cho dù mình thì vẫn là người mà, thì vẫn là tội giết người thôi. Thì tội giết người thì phạm tội không thể sám hối, kết là kết cái tội đó. Còn nếu mình giết mình cho đó là mẹ, nhưng là không phải là mẹ, nhưng mà đó là lại không phải người thì nó khác, là nó kết theo cái tội đó. Đó là lầm. Nhưng mà cái lầm này á, là lầm một nửa thôi, không lầm hoàn toàn. Đó, cái trường hợp trong trường hợp trên đây là lầm một nửa, tức là mình chỉ lầm mẹ chứ không có lầm người. Cho nên kết cái tội là tội đúng người. Đó, mình biết người mà, mình giết người rõ ràng mà, thì mình cứ cư sĩ giết người thì phạm tội phạm giới thôi. Đó, phạm giới trọng thôi. Đó, cho nên quý vị hiểu ra rõ ràng là tình huống là như thế. Cho nói kìa, ôi tôi giết nhầm rồi, không sao, sao giết nhầm được, biết người rõ ràng, giết người rõ ràng mà. Còn trường hợp mà mình giết lầm á, cái trường hợp trên đó mình cũng học rồi đúng không? Tức là mình tưởng đó không phải người, rồi mình giết là làm đó. Ví dụ như mình đi đêm ban đêm mình thấy có người chạy ra, mình tưởng ma, cái ma ma, cái mình lấy cái gì đó mình tông hoặc là đâm một phát, xong mình kêu ủa chết rồi, giết người đó. Thì cái đó, thì cái tình huống đó thì mình tưởng không phải là người á, mình giết người thì không phạm giới. À, không phạm giới thì đúng không? Không phạm giới giới trọng. Đó, còn đây là mình biết rõ ràng người mà. Đó, rõ ràng là người thì mình giết người là cái đó là đủ duyên rồi. Ở đây đại sư Ngô Ích có mở ngoặc cho chúng ta. Lục cứu phân liệt. À, tức là thật ra là phải 6 câu, nói đầy đủ phải 6 câu rồi cơ. Chia ra phải phân biệt ra là phải chia, trong 6 câu chia ra phân biệt ra. Nhị nghịch à, có trong đó có 2 câu là nghịch là tội nghịch. Tứ phi nghịch 4 câu thì chẳng phải nghịch. À, tức là 6 câu quý vị còn nhớ không ạ? 6 câu là gì? Đầu tiên là gì? Phải là gì? Là mẹ, nghĩ là mẹ à, rồi ra tay giết hại thì là đó, đó là một câu đúng không? Là mẹ, nghĩ là mẹ thì tất nhiên là tội nghịch rồi, giết ra tay giết à, có ý có tâm giết thì rồi. Rồi thứ hai là gì? Là mẹ nghĩ không phải là mẹ ra tay giết à, thì câu đó cũng khép vào nghịch. Tại sao? Là người, mình biết người à, trên hai câu đó là nghịch à, còn mấy trường hợp kia thì không phải nghịch à, tại vì chúng ta nắm cho rõ nha. Tại vì mình cho nên là đừng có nghĩ là người nha. Biết là người rồi không có được sát hại đâu đó, là sát hại là bị phạm tội nghịch hết, ai có phạm tội không thể sám hối hết. Còn đây trường hợp mẹ nặng hơn nữa. Rồi như vậy đó là chúng ta hiểu thượng dĩ minh ở trên đã nói rồi, hôm bữa mình nói rồi, mình học rồi nha. Rồi kim trùng xúc nhĩ ở đây à, chữ này có thể đọc âm trùng âm trọng, nhưng mà là trùng lặp lại, đọc âm trọng mà nặng không đúng, trùng lặp lại trích ra thôi, nói lặp lại thôi đó. Thì cái này là hôm bữa quý vị có thể coi là hôm bữa chúng ta không có nhiều thời gian thì trang chỉ nói hai trường hợp nặng thôi. À, là mình nghĩ đúng người mà mình giết là tội nặng. Đó là cái tội giết mẹ ha. Như vậy tội giết mẹ là có phạm tội nghịch đó nha quý vị, hôm bữa trước mình học rồi nha. À, giết cha giết mẹ là giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, hoặc thân Phật ra máu, gọi là ngũ nghịch. Đó, đó trong thành văn á có ngũ nghịch thôi, còn mai mốt tới Bồ Tát thêm hai nghịch nữa thành thất nghịch, bảy nghịch. Mà những người mà bị phạm tội nghịch á gọi là phạm biên tội. Biên tội đó là gì? Cái tội đó nặng, bị bỏ ngoài biển của Phật pháp. Tức là đời này họ không thể thọ bất cứ cái giới nào của nhà Phật. Đó. Và người đó coi như là ghi nhận là vào ác đạo. À, trong kinh hình như cũng chưa thấy ai có thoát được cái nạn đó. Hình như xém chút nữa là tôn giả, quý vị biết tôn giả nào mà xém chút nữa giết mẹ rồi cuối cùng đắc A-la-hán không? Đó là tôn giả tước cướp Angulimala. À, Angulimala đó, ông tướng cướp bộ não á, bên Bắc Truyền chúng ta hay gọi là tướng cướp bộ não. Thì ông ấy á là do ông giỏi quá, cho nên khi ông thầy á ngoại đạo á dạy cho ông nói cái phương pháp là hãy siêu tầm đủ 100, có chỗ nói 1000 cái đầu người à, thì sẽ tu luyện thành công cái môn tu, cái pháp tu đó. Cho nên ông cứ giết từng người một để ông sưu tầm cái đầu người à, hay hoặc là có cái chỗ thì nói ngón tay à, có chỗ nói vậy thì à, cứ ông siết thì còn mà ông nổi tiếng cái khu đó nên chả ai dám vô đó nữa, tại ông giỏi lắm cho nên là sợ quá à, thì bây giờ ông đợi mãi mà không có người nào hết, bây giờ 99 người rồi còn thiếu một người nữa thôi. Ông nghĩ mãi bây giờ hay là mình giết bà mẹ luôn đi cho đủ 100 mà đủ là thành pháp, cái pháp tu này nó thành. Thì đúng lúc đó thì Đức Phật quán nhân duyên là nếu để ông giết mẹ nữa là không luôn, không còn cơ hội để độ thoát, vì ông này ông có chủng tử có thể chứng a la hán. Cho nên Phật mới hiện thần thông ra đi trước, xuất hiện trước mặt. Thì ông mới thấy Đức Phật thì ông kêu mừng quá, vậy là mình khỏi phải giết mẹ rồi, mình giết ông này. Cho nên là xách dao rước theo. Thì chạy mà Phật thì đi, thấy Phật đi mà sao cứ đuổi hoài mà không theo kịp. Tại vì Phật dùng thần thông, cho nên là ông đuổi hoài mà chạy chạy mãi mà hồi mệt quá. Kêu ông kia đứng lại, dừng lại. Ông cứ gọi như vậy. Thì Đức Phật nói ta đã dừng lại từ lâu lắm rồi, chỉ có ông không có dừng lại thôi. Thì lúc đó nói như vậy thì ông cứ ngộ ra, sao dừng lại. Thì Đức Phật thiết cho bài pháp rồi đó, thì ông xuất gia sau này đắc quả A-la-hán. Thì Đức Phật mới nói nếu như ta không ngăn ông á, ông giết mẹ là ông phạm tội nghịch, là đời này ông không chứng A-la-hán được. Và quý vị biết đó là chính một trường hợp khác là vua A-sa-thế đó. Trong kinh Sa Môn Quả đó, vua A-sa-thế sau khi nghe được Đức Phật thuyết pháp xong á, rồi khỏi chỗ về rồi khỏi cái vườn, cái đó gọi là vườn gì, vườn cam thì phải, vườn gì đó. Thì rời khỏi cái vườn đó rồi thì Đức Phật mới nói là lúc nãy nếu như mà ông ấy là vua A-sa-thế đó không phạm tội giết cha thì ông đã đắc quả Tu Đà Hoàn, chết ông sẽ đọa vào địa ngục tên là gì đó. Cái địa ngục đó là coi như vô đó nó có hình phạt cũng ghê lắm. Sau khi từ địa ngục đó ra, ông lên nhân gian và ông sau đó ông sanh lên cõi trời. Do ông có hộ trì chánh pháp cho nên ông sanh lên trời Đau Lợi. Từ trời Đau Lợi sau khi chết sanh lên trời Tu Diệm Ma, rồi trời Đâu Xúc Đà, trời Tha Hóa, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa, rồi lại đi vòng ngược như vậy, rồi đến hết xuống mới xuống nhân gian. Xuống nhân gian rồi trong có đời đó ông sẽ đắc được quả vị độc giác tên là Vô Cấu. Vô Cấu. Đấy, cuối cùng bao nhiêu đời sau ông sẽ đắc được quả Bích Chi Phật, độc giác Phật tên là Vô Cấu. Thì trong bộ kinh đó nói như vậy. Còn cái tích mà Hòa Thượng nói là ông vãng sanh thượng phẩm trung sanh á, là Hòa Thượng có dẫn đó là theo cái bộ luận của một vị thiền sư vào thời nhà Minh. Thì sau này thì có lẽ là sau này Hòa Thượng có điều chỉnh, cho nên sau này Hòa Thượng không nhắc tới nữa, mà chúng ta không coi được cái lúc cái điều chỉnh đó. Tại vì cái điều chỉnh đó cái vị thiền sư kia dẫn sai, cho nên Hòa Thượng dẫn theo sai luôn đó. Cho nên là sau này thì Hòa Thượng không nói nữa, mà chúng ta không coi cái đính chính đó, không coi được đính chính đó. Cho nên ai mà coi những cái bộ mà giảng hồi xưa đó, thì quý vị đừng có ngạc nhiên là những cái chi tiết đó quý vị tìm trong kinh không có. Đó là vua A-sa-thế vãng sanh thượng phẩm trung sanh không có nha. Trong kinh A-sa-thế Vương Tử đó, thì đang cũng đã tìm mấy lần rồi. Mới đầu tìm tưởng có nhưng mà phải tìm kỹ coi không có. Trong kinh đó không có nói như thế, mà chỉ có bộ kinh khác nói là ông vua A-sa-thế vẫn đọa địa ngục, mà và sau này ông theo này ông chứng được đốc giác Phật tên là Vô Cấu. Cho nên quý vị hiểu được mình có những chi tiết như vậy cần phải nắm đó. Còn một chi tiết nữa mà Thiện Trang vẫn chưa tìm được, không biết có hay không có, tại vì Thiện Trang chưa có tìm hết kinh. Đó là cái chi tiết này cũng sẵn nói luôn quý vị, mình cứ chân thật mình nói thôi. Đó là chi tiết mà Thiện Trang không nói, đó là vua Ca Lợi cắt xẻo tùng xẻo những nhật tôn nhân á. Mà thì chuyện đó thì rất nhiều kinh đều nhắc, nhưng mà Thiện Trang đọc mấy bộ kinh rồi vẫn không có cái chi tiết là nhờ cái việc đó mà Đức Phật Thích Ca thành đạo trước Ngài Di Lặc. Thì không liên quan đến chuyện đó, mà nó lại liên quan đến một chuyện khác. Trong luận Đại Tỳ Bà Sa thì có nêu là một cái câu chuyện khác đó. Cho nên là Thiện Trang cũng không biết là Hòa Thượng dẫn từ kinh nào, Thiện Trang chưa tìm ra. Đây là chưa tìm ra nha, chứ không phải là không biết có hay không, không biết. Cho nên Thiện Trang cũng không có kết luận, và Thiện Trang cũng không dẫn cái kết quả đó. Cho nên là đó là những điều mà Thiện Trang nói là vẫn là y kinh. Thiện Trang luôn luôn là nói là lấy kinh làm trọng. Dù Hòa Thượng lời Hòa Thượng nói, nhưng mà có thể là Hòa Thượng nói hồi xưa như vậy, nhưng mà sau này Ngài không nói nữa. Cho nên có những bộ giảng thì sau này Hòa Thượng không nhắc đến những chi tiết đó. Mình thì mình coi chưa hết những bộ giảng của Hòa Thượng, vì có bộ Hoa Nghiêm nhiều tập như vậy mình chưa coi. Cái thời gian đoạn từ năm 2000 đến 2008 á, rồi bộ đó toàn là Hoa Nghiêm, hơn 2000 tập, mình coi được có mấy trăm tập, vẫn còn hơn 1.000 tập nữa chưa coi, cho nên không có biết mà hòa thượng nói gì, nhưng mà thấy về sau hòa thượng không nhắc nữa. Và Thiền Giang có tìm tra cứu thì có một cái bài cũng có người đứng ra đính chính những cái thông tin đó cho hòa thượng, cho nên là Thiền Giang nghĩ là có lẽ là có những cái chi tiết đó chúng ta cũng cần nên lưu ý. Tuy là chúng ta học hòa thượng 100%, nhưng mà chúng ta vẫn phải y kinh đó, để chúng ta cũng không nên nghi ngờ, mà chúng ta nói là hòa thượng dẫn chứng thì tất nhiên ngài dẫn nó có tích hết đó, có tích từ đâu đó. Nhưng mà cái bộ dẫn nhiều khi cái bộ đó nó không có chính xác, vậy thì có thể dẫn đến mình cũng nhầm, như Thiền Giang vậy đâu cũng nhầm, đúng không? Nên quý vị thông cảm. Rồi chúng ta trở lại nha, ở đây sẵn như nói luôn những cái chi tiết mình rất là trung thực mình nói thôi. Rồi bây giờ tháng tội đùa giỡn khiến chết người. Đây có một cái tội nè, đùa giỡn khiến chết người. Nhược hí tiếu đã tha. Nếu mà hí tiếu tức là đùa vui, đùa giỡn á, là đã tha. Đã là gì? Đánh người. Đã là đánh, đánh người khác. Nhược tử giả, nếu mà người ta chết thì phạm có phạm tội không quý vị? Bây giờ mình đâu có cố ý giết đâu, không chắc là không phạm tội nặng đâu, không? Thì tội khả hối là tội có thể sám hối, quý vị thấy không ạ? Rõ ràng, tại vì mình đâu cố ý giết người đâu, mình chỉ giỡn hai người giỡn nhau, cái này cũng có trong đời sống thật sự có, đúng không? Đó, giỡn đánh sao đánh qua đánh lại chết mất tiêu, đánh trúng cái gì đó chết. Đó. Cho nên là có. Ở đây Đại sư Ngữ Ích nói là bổn vô sát tâm cố giả, là vốn là không có tâm sát hại. Đó. Đảng phạm hí tiếu đã tha chi tội, chỉ là phạm cái tội giỡn đùa mà đánh người ta thôi. Đó. Thì cái tội đó có, nhưng mà nhân quả vẫn có nha quý vị. Quý vị không có phạm giới nhưng mà vẫn có phần quả đó. Được giỡn người ta khiến người ta chết thì sau này mình cũng bị người ta giỡn khiến cho mình chết. Trong giới luật thì trong bộ giới thì có đưa ra câu chuyện có vị tỳ kheo hai cha con, mà hai người cha và con, vị cha già rồi cũng xuất gia, con cũng trẻ xuất gia, hai cha con đi khất thực. Bữa đó đi qua cái cầu, người con đẩy cha đi nhanh lên, cái cha té xuống đập đầu chết. Thì sau đó là mấy vị tỳ kheo nói ông phạm tôi sát sanh. Thì tới trình với Phật nói là ông ấy không có ý, chỉ có là đẩy đi thôi. Ha. Thì mới nói là ông có ý, mà không phải đời này đâu, mà đời trước á, trong quá khứ á, cũng hai người đó cũng là cha con, người kia đẩy người này cũng chết rồi. Đi qua cái gì đó thì cũng người này đẩy người kia cũng chết. Cho nên bây giờ ông đó bị đẩy lại chết lại. Cho nên xét về nhân quả mà nói, tuy không cố ý, không có phạm giới, nhưng mà nhân quả vẫn phải lãnh. Nên là chúng ta đừng nghĩ ở trong vòng luân hồi mà mình thoát án nha. Không phạm giới thôi, nhân quả vẫn không tránh được. Cho nên nhân như thế nào thì quả như thế ấy. Cho nên ráng tu để mà ra khỏi sanh tử thôi, chứ còn ở trong vòng sanh tử mỗi ngày mình đi mình dẫm con này chết, dẫm con kia chết. Quý vị nhớ chưa, có lần trước Thiền Giang giảng bên kênh Vô Lượng Thọ, Thiền Giang có chia sẻ cái bài chú xuống đơm đó, trước khi xuống giường á, quý vị đọc bài chú, bài kinh, bài kệ đó thì không dẫm đạp côn trùng. Thiền Giang thấy Pháp Sư Định Hoàng cũng chia sẻ, trong giới luật có chia sẻ, Thiền Giang cũng thấy Thiền Giang làm đó rất là hiệu quả. Quý vị cứ mỗi ngày sáng trước khi xuống giường, quý vị đã đọc là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhữ đẳng tức thời sanh tình độ, án dược đế lục ni tó hạ, đọc thứ 3 lần như vậy. Án dược đế lục ni tó hạ 3 lần. Thì tự nhiên hôm đó có thần hộ pháp bảo vệ, và quý vị sẽ, nếu mà thật tâm làm như vậy, quý vị sẽ để ý, gần như mình ít dẫm đạp côn trùng lắm, ít khi đạp lắm, hầu như không luôn. Đó là quý vị tránh được cái nghiệp đó. Tuy không phạm giới đúng không, nhưng mà mình vẫn gieo nhân. Mai mốt rồi mình đi ra đường á, bị người ta đạp, cái xe lớn nó đạp mình á, quý vị hiểu không, bị xe tông á, đó, cứ là cái hiện tượng đó, người ta cũng đâu cố ý đâu. Mình cũng vô tình mình dẫm con trùng nó chết, mai mốt nó lên nó làm người, hoặc là chúng mình nợ mạng với chúng sanh khác. chúng sanh đó nó lái xe nó cán mình chết, vô ý thôi. Cho nên quý vị nên học cái bài kệ vừa rồi. Bài kệ vừa rồi quý vị cứ nhớ được đúng không? Thì chân dịch nghĩa là luôn nè: từng triêu dần đáng trực chí mộ, tức là từ giờ sáng sớm thì giờ dần cho đến tận chiều tối, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tức là tất cả chúng sanh hãy tự lo mà bảo vệ mình, tự lo giữ mình đi. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, tức là nếu mà ở dưới chân tôi bị nát hình dưới thân chân tôi, tức là bị chân tôi đạp chết á, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ, tức là các người, các chúng người á liền lập tức sanh tịnh độ. Đó mình đang ủi họ đó. Lỡ tôi cái động chết các người sanh tịnh độ dùm Tây Phương Cực Lạc dùm. Nói vậy rồi bài chú sau là để kêu chư vị quỷ thần tới bảo vệ cái mệnh đó. Họ có, tại vì có một bài chú á, là có nhóm quỷ thần sẽ ủng hộ, cho nên khi mình đi á, các quỷ thần sẽ khiến cho các côn trùng nó tránh ra hoặc thế nào á, khiến cho mình không phải dẫm đạp côn trùng. Quý vị làm đi, sáng ngày quý vị trước khi xuống giường quý vị niệm Phật 10 câu Phật hiệu xong đúng không, quý vị đọc thêm bài kệ chú đó nhanh lắm, rồi quý vị đi là đảm bảo quý vị hay ngày hôm đó đỡ hơn nhiều. Ngày nào quên là đọc đảm liền đó. Thật chân tâm mà làm hiệu quả, đỡ nghiệp sát. Này là trong giới luật người xuất gia có dạy quý vị, giới sa di có. Cho nên là đó là lời Phật, lời tổ hết đó, không có phải tự chế ra đâu. Đó là những cách đó mình học. Cho nên người xuất gia có những điều rất lợi thế, học được nhiều điều. Cho nên người tự thị đại gia tại sao không bằng người xuất gia vậy đó. Quý vị nhớ câu chuyện không? Tại vì người tại gia chỉ học được có 2 tạng lục à, còn người xuất gia học được 3 tạng kinh lục luận, học thêm lục bậc và lục nữa. Đó là tại sao lý do Phật pháp truyền nhờ tăng là vậy đó. Rồi chúng ta xin dịch cái đoạn này: nếu đùa giỡn đánh người khác khiến họ chết thì là tội thuộc có thể sám hối, vì vốn là vốn vì không có tâm cố ý sát hại nên chỉ phạm tội đùa giỡn đánh người đó. Thì cái tội đó thôi. Rồi trường hợp tiếp theo là trường hợp bị điên loạn. Chúng ta đọc: nhược cuồng, mà nếu bị khùng á, nếu bị điên á, chứ cuồng quý vị thấy Thiền Trang học chữ Hán thì nói cái đằng trước là bộ khuyển chó, đằng sau bộ vương. Con chó mà nó muốn làm vua là nó bị khùng rồi đó, vậy đó. Cho nên là rất là dễ nhớ, ai học chữ Hán là nhìn vô là biết. Bất tự ức niệm, không có tự nhớ được. Nếu mà bị khùng rồi thì đâu có nhớ được. Sát giả thì sao mà giết người? Tức là trường hợp này là mình bị khùng rồi, mình bị điên loạn rồi, lúc đó mình giết người thì sao, có tội hay không? Ở đây ghi vô tội. Phật gì vậy? Sao điên loạn thì không có giết người, giết người thì không có tội? Cái đây nhân gian cũng vậy mà đúng không quý vị? Những người bị giết người mà nếu mà có bệnh án tâm thần đâu có kết tội cho người ta. Thì cũng vậy. Ở đây mình nói trên duy thức học là khi người ta bị điên loạn là cái đó là tâm họ vô thức, cho nên họ cái cảnh giới nó không phải là cảnh giới thật. Vì vậy họ không có ghi cái chủng tử đó vào trong a lại giải thức của họ. Tức là nó ghi sai. Giống như quý vị mộng du à, quý vị đi trong cảnh giới nào đó thì quý vị biết đâu, đúng không? Quý vị mà mộng du, quý vị đi cảnh giới đó thì cái cảnh giới mà nó ghi vào là cảnh giới khác, còn cái cảnh giới thật mà nó khác. Vì vậy lung theo đó mình sẽ không có bị nhân quả, bị cái nghiệp, bị tội. Ở đây trường hợp này thì rõ ràng dễ hiểu ha. Rồi tiếp theo, đây mở ngoặc, tức là đại xung ích mở ngoặc cho chúng ta: kiến phần nhi tróc như chiên đàn vô dị. Tới đây nói để giải thích cho thế nào là khùng. Quý vị thấy mà phần chúng ta, phần tức là phân á, thấy phân á mà giống như là gì mà bốc lấy, nhi là tróc là cầm lấy, như là gì, chiên đàn không khác, như hương chiên đàn luôn, chiên đàn rất là thơm. Còn thân thì sao? Giờ mà lúc đó thấy không phân biệt được. Cho nên thế nào người ta có khùng hay không đó, Đó, phải như vậy mới khùng, chứ không phải bây giờ nhiều người ở thế gian người ta cũng có cách để trốn tội, là sau khi phạm tội giết người gì đó rồi cái vô tìm cách chạy chọt đâu đó kiếm được cái giấy xác nhận bệnh viện tâm thần rồi cái không bị tội. Cái vậy á, thì nếu mà tiêu chuẩn đó mình phải đưa cho họ cái thử, cái pháp thử này của Phật, đúng không, là đưa thử coi cho họ phân để coi họ thấy có sợ không, thấy dơ không. Còn nếu mà thấy họ vẫn thấy bình thường thì như vậy đó bình thường mà đâu phải đó. Phật đưa ra tiêu chuẩn là thấy là người mà giống như tức là thấy phân mà giống như thấy cái chiên đàn thơm, cho nên không khác. Còn có cô hỏi bài kệ đó thì để Thiền Trang giảng xong Thiền Trang sẽ bình luận xuống cái bài kệ đó, xuống cho bài cuối bài ở trên YouTube, quý vị tìm trên YouTube cái phần bình luận cái bài kệ đó cho quý vị nha. Thì chính xác chứ không nhiều khi không biết đâu, quý vị biết thì chắc hình như đúng rồi đúng không. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Nguyện nhữ tức thời sanh đường tịnh độ cũng được. Án dực đế lục ni sa, đúng rồi. Thì cái đó cũng được. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục là như vậy đó, trường hợp thứ nhất để phân biệt được người khùng hay không nha. Đó. Kiến hỏa nhi tróc như kim vô dị, thấy lửa mà cầm giống như vàng không khác. Đó là gì? Bây giờ người bị khùng cho nên họ lấy vàng, họ thấy lửa mà cũng tưởng như vàng không có khác gì hết, cầm luôn, tức là không biết nắm. Thế mới điên chứ. Điên mà mình biết cái gì cũng biết hết rành hết trơn à, thì đâu điên được đúng không? Đó. Cho nên là đấy. Cái bài kệ đó, bài chú á, quý vị có nhiều cái bản dịch âm khác nhau, nhưng mà quý vị không có vấn đề nha. Ấy thì đọc cái bài cái dịch âm nào cũng được nha. Cái bài nó có chú nó khác nhau một chút xíu á, không có sao đâu. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục tới tiếp theo. Nải danh vi cuồng là gọi là đó là gọi là cuồng á, mới gọi là khùng. Cái như nải là mới là gọi là khùng hay mới là khùng điên. Như vậy tiêu chuẩn khùng điên ở đây rất cao ha, chứ không phải giả đâu. Hồi xưa thì Thiền Trang thấy nhớ có một người học trò cũng chơi chiêu giả khùng để mà thoát được. Giả khùng mấy đứa bạn nó tưởng khùng thiệt, nhưng mà sau này là Thiền Trang nó kể với Thiền Trang nghĩ là thằng đó nó giả khùng, mà tại vì nó cũng không có cách nào, nó lỡ là nó làm cái chuyện không tốt như vậy nên nó phải giả khùng để nên nó thoát. Nó ra khùng thời gian thì bắt nó vô rồi cuối cùng cho nó vô tịch tâm thần, nó ở trong bệnh viện tâm thần Biên Hòa mấy tháng rồi nó đi về, nó trở bình thường, nó đi về, người ta không bắt, không truy cái tội của nó. Đó là cũng là một cái phương pháp nó ra khùng. Ra khùng thì thằng là ra khùng, nhưng mà nó cũng giả, cũng giống lắm, nghe mấy đứa bạn tả và ấy, nhưng mà Thiền Trang biết nó ra khùng tại vì nó bình thường, mà mình biết nó thằng đó bình thường làm sao khùng được đó. Nhưng mà nó sau khi nó lỡ rồi đó, biết là nó chơi chiêu mà nó phạm đó. Nó sợ người ta bắt thì nó chơi chiêu, tức là đợt đó là nó đi ngoài đường á, bị chặn xe xong rồi nó gây chuyện với công an đó. Nên là sau đó nó giả khùng luôn đó. Thì sau đó là không có bị bắt, chứ không mà nó vô chắc bị cái tội chống người thi hành công vụ chắc cũng nặng đó. Nó cũng đó là một cái chiêu đó. Nhưng mà nó cũng thông minh, nó nghĩ ra. Nhưng mà Thiền Trang biết nó không bình thường, sau này cũng thấy nó bình thường mà. Chỉ có nó ở trong bệnh nhà thương Biên Hòa hết mấy tháng á, nhưng mà vậy thì cũng có khác và đi tù đâu, đúng không? Cũng như nhau à. Vô trong nhà thương Biên Hòa ở mấy tháng cũng giống như cũng giải khùng khùng điên điên đó, rồi mới từ từ mới bắt đầu trở lại bình thường, vậy cũng vậy đâu được. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục nếu dịch nghĩa, nếu bị khùng điên không tự nhớ được mà giết hại thì không có tội. Thấy phân mà cầm như chiên đàn không khác, không có khác. Thấy lửa mà nắm như vàng không khác, mới gọi là khùng. Và có loạn tâm đằng sau con nữa hả? Cánh hữu tâm loạn và có cái tâm bị loạn, loạn tâm, thống, bức, sở, triền, có những cái nỗi buồn bực, buồn phiền mà nó ràng buộc, nhị bệnh diệt nhĩ, hai cái bệnh nó cũng vậy. Tức là bây giờ người ta đôi khi người ta bị bệnh, bị loạn tâm đi, rồi có những cái nỗi khổ nó bức bất thân người ta, khiến người ta có những cái hành động không làm chủ được, thì hai cái bệnh đó nó cũng giống vậy. Một là bệnh khùng, hai cái bệnh thứ hai là bệnh khi mà mình bị những cái bệnh thống khổ rồi cái tâm mình nó loạn đi. Đó, giống như người người bị bệnh nặng quá rồi cái tự nhiên nó không làm chủ được nữa đó, thì những cái trường hợp đó thì không cái cái phạm giới. Đó. Ở trong giới luật thì có trường hợp nữa, có bị tỳ kheo đó là bị khùng, tức là có giai đoạn ông bị khùng, ông phạm giới, tức là không phải phạm giới mà ông có đi, cũng cũng có làm một số cái giống như phạm giới vậy đó. Thì sau đó thì tất nhiên là bị khùng rồi, lúc thọ tỳ kheo thì bình thường mới thọ được chứ, bị khùng đâu thọ, nhưng mà có giai đoạn bị khùng, rồi sau này thì ông hết, ông trở lại bình thường. Thì những người theo khi nó báo lên Phật là ông đã phạm giới rồi, ông đã từng phạm cái giới như thế như thế, Đức Phật gọi lên và Đức Phật phán quyết, cuối cùng là phán quyết là lúc đó ông bị khùng, cho nên là không tính, không phạm giới, rồi sau này trở lại bình thường. Nhưng mà vậy, nhưng mà các tỳ kheo cứ nói hoài, cứ lâu lâu nhắc hoài, cái ông khó chịu quá, ông mới bạch lên Phật: bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ hết bệnh rồi, hồi xưa con bị bệnh, con bị vậy, bây giờ cứ các vị tỳ kheo cứ nói hoài. Đức Phật mới trực chế là từ nay cho đi không được nhắc lại lỗi của người ta nữa, cái đó không nhắc được nữa. Có Phật là giải quyết được hết à? Không có Phật thì không có, không giải quyết được. Thời nay mà mình không có chuyện gì giải quyết được là tại không có Phật. Tiếp theo, cái này cũng có người chúng ta hay phạm đây: phán tội sử dụng nước, cỏ, cây, có trùng. Có chúng ta dính ra này đúng không? Nhược ưu bà tắc, dụng hữu trùng thủy. Nếu mà bị ưu bà tắc dùng nước có trùng, nước có trùng tức là có lăng quăng, có gì đó, giống như bây giờ quý vị để mấy cái lon nước ở ngoài trời nè, đó, rồi cái muỗi nó đẻ trứng vô, nó thành lăng quăng, rồi mình lấy cái nước đó đi mình tưới cây, chết mấy con lăng quăng nó tiêu, còn nhớ không? Đây, trong đây đó đó, cái trường hợp này có nè, nhiều người không học không biết à. Còn một trường hợp nữa, chút nữa nêu trường hợp nữa, thì thiện trang thì do người xuất gia thì nó học được hết rồi, cho nên là tránh được nhiều thứ lắm. Nên ở đây có trùng rồi đúng không? Vậy trong nước nó có trùng rồi thì sao? Nải thảo mộc trung sát trùng, cho đến giết những con trùng ở trong cây cỏ. Đây, cây cỏ có trùng không? Có sinh vật chứ, đúng không? Nhiều chứ, làm rau rồi đó, đầy. Thì sao? Giai phạm tội, đều phạm tội hết. Nếu mà phạm tội gì, phạm tội bậc trung, thượng, hạ, tội gì? Thì chút nữa chúng ta đã nhược hữu trùng, nếu có trùng, nên tức là có sinh vật á, vô trùng tưởng, mà không nghĩ là không có trùng, dụng diệt phạm, sử dụng cuốn vạ luôn. Tức là đây có trùng nha, tức là quý vị thấy ví dụ như cái lon nước đó, quý vị không, quý vị thấy quý vị nghĩ là không có trùng, không có con quan quan nào đâu đó, mình lấy nước đi tưới thì nó chết rồi đúng không? Nhưng mà ở đây cũng phạm luôn, diệt hữu phạm. Sao kỳ vậy? Từ từ chúng ta học hết là tại sao thấy vô lý à? Mình nó không có tâm mà sao cũng phạm nè, vô lý đúng không? Thấy có tâm cố làm tâm chứ. Nhược vô trùng, nếu mà không có trùng, hữu trùng tưởng mà nghĩ là có trùng, tức là bây giờ ra cái lon nước đó, nước đó nó mưa, nó mùa hè nó mưa, nó có cái lon nước đó, nó bây giờ nó không có trùng thiệt, nhưng mà mình nhìn vô mình tưởng ồ có mấy con quằn quằn á, rồi bây giờ vẫn sử dụng, dụng giả diệt phạm cũng phạm luôn. Tại sao kỳ vậy? Không có con trùng nào mà sao cũng phạm, cái chỗ này hơi vô lý đúng không? Đó là thật ra là thật ra, hồi xưa Thiện Trang đọc cái đoạn này Thiện Trang có rất kỳ đó. Nếu mà cái trường hợp á, cho là biết có, rõ ràng mình là có con trùng đó, mấy con quăng quăng mình mới đem nước đó mình đổ cho nó chết, thì đúng rồi, mình đổ mình tưới cây thì nó chết rồi, thì đó phạm rõ ràng mà phạm tội bậc hạ có thể sám hối đúng không? Là tại vì đây là chỉ có bậc hạ thôi, súc sanh thôi mà. Rồi, nhưng mà bây giờ nó có mà mình không thấy, mình không thấy, mình đâu biết đâu, thì mình đổ đi mà sao mình phạm được, mà sao cũng kết tội ở đây. Thậm chí trường hợp thứ ba thấy vô lý hơn nữa là gì? Là ba không có có trùng mà mình nghĩ có trùng. Đấy, nó không có, mình nhìn vô mình không có mà, đâu có trùng nào đâu, mình đổ mà sao cũng có tính phạm luôn. À, thì chúng ta thấy vô lý rồi, đằng sau đại sư Nguyễn giải thích cho chúng ta hợp tình hợp lý, không vô lý. À, trí tuệ mình không đủ, mình nghĩ vô lý thôi. À, cái chỗ này để từ từ nghe. Rồi, nếu ưu bà tắc dùng nước có trùng cho đến giết trùng ở trong cỏ cây thì đều phạm tội. Nếu có trùng mà nghĩ không có trùng rồi dùng thì cũng phạm. À, có trùng mà nghĩ không có trùng rồi dùng cũng phạm. Nếu không có trùng mà nghĩ có trùng rồi dùng nước đó cũng phạm luôn. Đấy, thì ở đây thì chúng ta thấy có hai cái câu sau đó, nó có vẻ hơi kỳ quá, nó ngược với những tinh thần lần trước. À, thì chúng ta để coi đại sư Ngô Ích ngài sẽ giải thích cho chúng ta như thế nào. Thấy vô lý hơn. Thử diệt ân lục cú phân biệt. Ở đây á cũng phải là cần nên là 6 câu phân biệt ra theo 6 câu. Chứ không phải là có nói ngắn như vậy. Đây là mấy nhà cái tập kinh điển á, Lục Tạng á, người ta nói cho nhanh, tại vì nghĩ thôi, bây giờ ghi chép nhiều quá, đọc nhiều quá mệt quá, đâu ghi ít thôi. Tại vì mọi người học ở trên rồi, mọi người tự hiểu rồi. Cho nên là người xưa người ta thông minh, người ta hiểu hết, còn bây giờ mình không thông minh, mình không có trí huệ, cho nên mình đọc mình thấy nó thiếu. Nhất hữu trùng tưởng. À, tất cả trường hợp 6 trường hợp ra. Trường hợp nhất là có trùng mà nghĩ đó là có trùng. À, là trường hợp nhất. Thì trường hợp này là phạm rồi đúng không? Chắc chắn mà. Có con mấy con ngân quăng rõ ràng mình đem, mình thấy rõ ràng, mình biết đó rõ ràng rồi, mà còn đem nó xài nữa. Đem nước đó nấu lên cho nó chết đi, hoặc là đổ đi tưới cây thì chắc chắn là phạm rồi, không nói. Trường hợp này rõ ràng. Trường hợp thứ hai, nhị hữu trùng nghi. À, đây có trùng mà nghi là có trùng, nghi thôi, nghi tức là bây giờ có con trùng mà mình không biết, hình như mình cầm lên loan đó, mình nghĩ mình đổ xong mình đều nghi, mình kêu vậy hình như nó có trùng mà mình đổ đó, mình có nên đổ hay không, rồi cuối cùng mình cũng đổ luôn, vậy có phạm không? Đó, tại mình nghi rồi nhưng mà mình vẫn quyết định mình đổ mà. Nếu mình nghi mình dừng lại thì được, đúng không? Đây, đại sư Ngô Ích nói: nhị cú kết căn bản tiểu khả hối tội. Đó, hợp lý không? Hai câu này thì hai câu này á, kết cái tội căn bản bậc nhỏ, tiểu là lượng nhỏ, có thể sám hối. Được chưa? À, thì đây đúng rõ ràng, được chứ, chính xác. Đó, thì khi giết súc sanh rõ ràng mà, biết có súc sanh rồi giết mà rõ ràng, nghi rồi cũng quyết định làm thì vẫn ấy đó, cho nên là nghi rồi thì nhừng lại chứ đừng nghi rồi mà tiến tới làm tiếp thì vẫn phạm. Rồi đây, câu thứ ba, tam vô trùng hữu trùng tưởng. Câu thứ ba là có không có con trùng, không có trùng mà cứ nghĩ là có trùng. À, tức là cái lon đó mình để đó mà không có con trùng nào hết, nhưng mà mình nghĩ chắc đâu nó có lăng quăng á, mình nhìn vô mình thấy mấy cái cấu nước gì đó mình tưởng có lăng quăng, thật ra là nó cái mấy cái bận cấu nó bị lắc rồi nó chạy thôi. À, mình nghĩ vậy. À, thì đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, tứ vô trùng nghi. À, trường hợp thứ tư rõ hơn nữa là vô trùng mà không có con trùng nào hết, mình cũng không có, mình có nghi không có trùng. À, tức là mình không thấy kỹ nhưng mà mình nghĩ chắc không có trùng đâu. À, trường hợp này nhị cú kết phương tiện tiểu khả hối tội. Đây rõ ràng nè, hai câu này thì là kết cái tội phương tiện của tiểu bậc tiểu, tội cái nhỏ đó có thể sám hối đó. Cho nên ở trên kia là nói chung, tức là đây là bậc tiểu, tại vì sao có ra phương tiện. Bây giờ nó, tại vì sao nó không có trùng mà, nhưng mà mình có cố ý, nhưng mà mình nghĩ đó có trùng, rồi mình còn gì, mình đi còn đi đổ nữa, như vậy mình đã phạm cái tội phương tiện sát sanh, mặc dù cái tội sát sanh nó không thành nhưng có cái tội phương tiện, quý vị nhớ không ạ? Mình học bữa đầu là mình có cái tội phương tiện nữa mà. Nếu mình giết người không thành thì vẫn có phạm tội phương tiện mà, đúng không ạ? Thì bây giờ giết quỷ, nếu mà từ bậc người á, là từ bậc thượng, thì tội phương tiện nó xuống là gì? Bậc trung. Rồi nếu mà giết quỷ thần, đúng không, chư thiên, đúng không, thì xuống tội gì? Nếu mà giết thì tội bậc trung, nếu mà giết không thành thì vẫn phạm tội phương tiện, xuống bậc hạ. Đó, thì bây giờ súc sanh cũng vậy, mình giết nhưng mà không thành thì cái tội bậc hạ nó sẽ xuống thêm lần nữa, nó là tội phương tiện. Cho nên trên nói gộp luôn, nói gộp luôn là có phạm. Đó, nói đơn giản là vậy. Cho nên thật ra là phạm cái nhỏ, cái tội phương tiện của cái tội nhỏ là nó xuống một bậc nữa đó. À, thế là nó nhẹ hơn nữa, tức là chứ không có phạm. Như vậy nói trên nhân quả là gì? Mình nói trên nhân quả ở đây, mình nói trên nhân quả là rõ hơn. Nhân quả là mình có phạm tội sát sanh không? Không phạm tội sát sanh. Không có tánh tội, vì đâu có chết, con súc sanh nó chết đâu. Không có súc sanh mà. À, không phạm tánh tội. Nói trên giới luật mình phạm cái tội phạm giới nhỏ là cái tội phương tiện gì chống lại lời dạy Phật. Cho nên phạm tì ni. À, quý vị hiểu mà, đó cái phạm là phạm về cái đó, cái nó nhỏ tội nhỏ. Cho nên sám hối được. À, nhẹ thôi, không có gì hết. À, quý vị hiểu không? Không có nhân quả. Về cái nhân quả là không có trả nợ mạng. À, cho nên là mình học rồi thì mình hiểu hết á, không có vấn đề. À, đó cho nên là giới luật á, trên nói gọn quá, mình cứ tưởng là sai nhưng không phải, đúng là trí huệ của mình không đủ thôi. Đại sư Ngũ Ích giải thích cho chúng ta thì đủ hết. Rồi, đó là trường hợp thứ ba rồi, thứ tư rồi đúng không? À, ba là thứ tư. Không có trùng, có trùng nghi thì cũng vậy thôi. Không có trùng là nghĩ là không có trùng cũng tương tự vậy, không có vấn đề. Hai câu này thì kết tội phương tiện của tội bậc nhỏ có thể sám hối. Rồi, không có vấn đề. Ngũ là trường hợp thứ năm. Hữu trùng, vô trùng tưởng. À, có trùng mà mình nghĩ không có trùng. À, lục, vô trùng, vô trùng tưởng. À, không có trùng, không có con vật nào trong đó, không trong lon nước đó không có cái con vật. Vậy thì mình cũng nghĩ là không có luôn. Nhị cứu, vô phạm. Hai câu này thì không có phạm. Cái này thì rõ ràng đúng không? Nhưng à, có nó khác cái chỗ là câu trường hợp thứ năm, có trùng mà nghĩ không có trùng. À, thì không giống ở trên. À, tức là bây giờ nó có trùng thiệt, nó có lăng quăng đó, nhưng mà mình nghĩ là không có, mình nhìn kỹ, nhìn không có kỹ, mình thấy không có thiệt mà. À, mình thấy không có, cho nên mình đem nước đó mình xài, mình đổ, vậy cuối cùng không phạm tội, không phạm giới. Nhưng người xài sao nói phạm tánh tội, cái đó là cái tánh tội, không, vẫn không tránh được. Cho nên vì vậy Phật từ bi kết luôn, nói luôn, nói thẳng luôn cho đừng làm. Cho nên tức là hãy cẩn thận hơn. Đó, chịu khó nhìn cho kỹ đi con. Con làm ẩu rồi con cũng bắt nhân quả đó. Tuy con không phạm giới đó, nhưng con bắt nhân quả. Cho nên Phật từ bi ngăn luôn. Đó, ý cái chỗ đó là như vậy, chứ không phải là cho nên câu trên nói là nó như vậy. Đó, chúng ta phải hiểu ý của Phật, chứ nhiều khi mình giả, cho nên mình phải có một cái sự trường hợp rõ ràng. Rồi như vậy ở đây chúng ta có còn cái lời dẫn của đại sư Ngũ Ích nữa. Kim ngôn, tức là ở đây nói hữu trùng, vô trùng tưởng, diệt phạm giả. Tức là ở đây nói là có trùng mà nghĩ là không có, mà nghĩ là không có trùng cũng phạm. Thì thật ra cái câu này là nó không đúng đúng không? Nếu mình được chiếu ra là không đúng. Nhưng mà vừa rồi mình giải thích dục nhân đế thẩm quan sát. À, thật ra là chỉ mong cho người ta hãy cẩn thận quan sát thôi, hãy coi cho kỹ đi, chứ không là có trùng mà nghĩ không có trùng đó, đó là do ông không cẩn thận đó. Đó, do quý vị không cẩn thận, quý vị không quan sát kỹ. Bất khả, tức là không thể, triếp nhĩ khinh dụng thủy cập thảo mộc cố giả, tức là không cái gì, không thể. Cái chữ triếp quý vị nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ có cái chữ triếp nè. Triếp gì? Triếp này là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ là trong câu cải vãng tu lai sái tâm dịch hạnh sở nghiệm kiếp đắc, thì kiếp đó là nghĩa gì? Tự đó, tức là cái câu sở nguyện kiếp đắc là chữ kiếp đó là liền, cho nên ở đây cái chữ kiếp này là liền, đúng không? Không thể liền mà như vậy như thế mà khinh thường sử dụng nước, tức là đừng có ẩu quá, quý vị phải cẩn thận chút, nước rồi phải nhìn cho kỹ coi có trùng hay không rồi mới dùng đó. Và cho đến những cây cỏ cũng vậy, cũng phải coi cho kỹ chứ không kêu ôi thôi tôi cứ học nhớ rồi tôi biết rồi, tôi biết là cứ nghĩ không có là không có phạm, cho nên là thoải mái đi ra cái thấy lon nước khỏi nhìn, cứ thấy nước điểm đổ này là tưới cày không phạm giới mà đó. Đây là ý chỗ này đó, ngăn cái này tới cái khinh thường không có kỹ, mình biết rồi rõ ràng. Cho nhiều người lách cái luật này đó quý vị, thật sự có mà, chúng ta cũng vậy đúng không? Chúng ta kêu ôi trời không biết có hay không có, mình nghĩ không có là chắc không phạm giới rồi, cho nên cứ làm. Cho nên Phật chế luôn, nói như vậy thôi, nói như vậy cho để mình người cẩn thận quan sát, chứ không có thật sự là không phạm, thật sự không phạm, thật sự thì không phạm, nhưng mà như vậy là quý vị khinh xúc, quý vị không cẩn thận đó. Cho nên là ý là vậy đó. Hay Phật nói, Phật ngăn thế là biết cái bệnh của chúng sanh đó. Chúng sanh đó, nó ẩu đó, nó thích lách luật lắm đó. Cho nên là rõ ràng như vậy thì dịch ra nha, ở đây cũng nên có 6 câu để phân biệt. Một là có trùng mà nghĩ có trùng, hai là có trùng mà nghi có trùng. Hai câu này kết tội nhỏ căn bản có thể sám hối. Ba là không có trùng mà nghĩ có trùng. Bốn là trùng nghĩ không có trùng. Đây phải nói bốn là có trùng, thiếu cái chữ có. Có trùng mà nghĩ không có trùng. Thầy đang đọc. Bốn trùng bốn cái gì? Bốn là không có trùng mà nghi không có trùng. Rồi tiếp tục là hai câu này thì kết tội nhỏ phương tiện có thể sám hối. Cái này rõ ràng đúng không? Tại vì không có trùng mà mình nghi, mình nghĩ thì có. Năm là thì nãy mình nhìn nhầm dòng. Năm là có trùng mà nghĩ không có trùng. Sáu là không có trùng mà nghĩ không có trùng. Hai câu này không phạm giới. Như vậy quan trọng là nghi là mình nghi ngờ, mình chưa có quyết đoán, tức là mình chưa có biết xác định như những cái nước đó nó là có nước hay có trùng hay không, mình cũng nghi hình như nó có hay không, nó chưa có rõ ràng, tức là mình chưa xác định là nó có hay không, nghi thôi. Nhưng mà mình vẫn đem nước đó mình làm, mình đổ cho rồi đó, thì cái đó thì cái gọi là nghi. Còn cái mình biết rõ là có trùng rồi thì mình thấy rõ ràng nó không có trùng thiệt. Còn cái xác định nó có trùng thiệt, đó là quyết định. Còn nghi là không biết, hình như nó không biết nó có hay không có nhỉ, cũng có lẽ có đó. Đó, nhưng mà thôi kệ đi, ta cứ đi lỗ đi. Đó, kiểu vậy. Như vậy quý vị hiểu đó, nó có tâm nghi nữa, nên là Phật chế giới quý vị thấy rất tuyệt vời, đầy đủ hết trường hợp. Như vậy trường hợp thứ 6 là không có trùng mà nghĩ không có trùng. Và trường hợp thứ 5, 5 là có trùng mà nghĩ không có trùng. Thì miễn là không có trùng thì thật sự là quan trọng là nghĩ không có thì không có phạm. Ở đây nói có trùng mà nghĩ không có trùng cũng phạm giới, là muốn cho người kỹ càng cẩn thận quan sát, không thể liền như thế mà coi thường, cố tình dùng cái nước cho đến cây cỏ. Cho nên ở đây nói là cẩn thận thôi, không phải nói như vậy là từ bi thôi, để cho đỡ phạm cái tánh tội, đúng không? Chứ còn không có ấy. Như vậy rõ ràng rồi đúng không ạ? Hình như ở đây cũng có người có câu hỏi là gì, chẳng chúng ta hỏi giải thích luôn. Thưa thầy, thiện trang như trường hợp uống thuốc sổ dung sáng ấy thầy, thế thì không được dùng cũng như không được khuyên người sử dụng ạ. Cái này đã đụng tới dung sáng. Dung sáng bây giờ sao? Bây giờ dung sáng quý vị có dùng không? Bây giờ dùng dung sáng đó không biết có trùng đó, nó là trùng đó. Mà mình dùng thuốc uống thuốc sổ dung đó có trùng. à, biết mà có trùng rồi cố gắng uống thuốc cho nó chết, phạm giới. Phạm giới gì? Bậc hạ có thể sám hối. Vậy khuyên người ta, bảo người ta thì cũng có cái tội, bảo người ta thì cũng như nhau, người bảo với người uống hai người đấy. Rồi ví dụ như ở nhà quý vị đều là gì, quý vị có ba người, người cha, người mẹ và người con, đứa con nó bị dung à, người mẹ nói ơi ông đi mua cho thuốc cho thổ dung cho con đi. Hai người vợ chồng đều họ giới hết đúng không, họ giới ngủ giới hết à, rồi cái người con cũng họ giới rồi, rồi sự 12-13 tuổi gì đó, 14 tuổi rồi họ giới rồi, rồi về uống vậy ba người phạm hết. Vì sao? Ba người đi biết à, một người sai người kia cũng phạm, một người ra lệ sai cũng phạm, mà người bảo người khác uống cũng phạm, người đi mua thuốc cũng phạm. Nhưng mà phạm tội bậc trung à, bậc hạ có thể sám hối. Vậy có uống hay không? Dạ không uống. Thiền Trang hình như cái bữa đó có ai đó hỏi, Thiền Trang có trả lời là tùy tình huống. Nếu như bây giờ cái dung sáng nó nặng quá, nếu không uống mà đứa nhỏ nó bị sức khỏe đến nỗi không thể bảo toàn tính mạng hay vấn đề gì nặng quá, thì chúng ta coi như là phải đó là bí quá, trường hợp đó gia đình tự quyết định có thể đưa ra. Đây thì Thiền Trang nói không nên, Thiền Trang không khuyên, nhưng mà quý vị có thể chấp nhận phạm cái đó thì việc đối đó với nhẹ thì cũng chấp nhận đó. Còn nếu mà mình tin sâu nhân quả thôi khỏi đi đó. Thiền Trang nói với quý vị, Thiền Trang từ khi biết Phật pháp giờ Thiền Trang không uống thuốc sổ dung nữa, và nói với quý vị ông trong người Thiền Trang một phần ốm cũng gì có con dung rất lớn, nó rất lớn, nó có thể kêu được, mình nghe thấy tiếng luôn, nó đói mà nó kêu ọt 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 luôn, nó kêu rất rõ ràng luôn à, cứ mà nó bò nó đói là lúc nào mà hồi xưa Thiền Trang mà nhịn ăn chiều nó cứ tôi la hét, Thiền Trang nói thôi mày nhịn bữa đi làm dữ vậy, tại vì sao, vì nó ấy con dung rất dài à, nhưng mà Thiền Trang chấp nhận cái thôi kêu với ba dịch nó đòi hết nợ mình đi, thôi ráng tu hành đi, mày đừng có giết tao được rồi, mày giết tao tao chết mày cũng chết đó nha đó, tại vì mày cũng thâu phụ thuộc tao mà đó. Thiền Trang cũng vậy chấp nhận và mười mấy năm nay không uống thuốc sử dụng nữa, và chứ một phần là đấy, nhưng mà hình chứ là mình không có vậy á, hình như nó cũng đỡ, dung nó cũng bớt hơn á so với hồi xưa, nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà có một con dung thì cũng là sát sanh thôi à, thì cái đó vô tình không biết không nói, nhưng mà hồi nhỏ ai sổ dung rung quá trời, đặc biệt hồi xưa mình đâu có ăn đâu có vệ sinh như bây giờ, ôi dung nhiều lắm, dung quá trời mà không biết cái đó không biết, nhưng mà hình như cái cô nói đúng đó, đó có lẽ càng về sau cảm thấy hình như nó không hoạt động mấy, dần dần nó yếu dần hay sao đó, tức là nó có thể dần ấy, nhưng mà cơn dung mà nó lớn như vậy, cái cơn dung đó nó móc, nó dài, nó móc vào thành ruột, nó không ra được đâu. Nhưng mà không sao, cứ ở trong đó niệm Phật cũng được, niệm Phật cái ta mai mốt ta bản sanh, người bản sanh theo ta là được rồi, không sao. Không, vì thật ra cũng nhân duyên đời trước mà, đúng không? Mình có nhân duyên nó mới ký sanh lên người mình được, không sao. Nên là nếu ai thật sự tin nhân quả à, thì tùy mỗi người nha. Thiền Trang nói Thiền Trang sao phải chấp nhận. Nếu cái đó không phải là bệnh mà mất tánh mạng của mình đó, ớm ớm chút cũng được, còi còi chút cũng được, không sao nha, không sao. Đó là đối với Thiền Trang, còn tùy quý vị nha, Thiền Trang không có khuyên à, nhưng mà quý vị có, tại vì đó là giới, cũng là chỉ có giới phạm bậc trung à, bậc hạ có thể sám hối, nên không phải là nặng à. Và nói trên gì ta, nhân quả thì mình có thể ấy, còn mai mốt Bồ Tát giới nữa, Bồ Tát giới thì vì lợi ích chúng ta có thể hy sinh à, nhưng mà mình phải có tâm là vì lợi ích chúng sanh cơ. Vì thật ra mình nói xét ra những lợi ích như đe dọa tánh mạng của chúng sanh thì chúng ta phải gì, phải bảo vệ đúng không, bảo vệ chúng sanh khỏi người tốt hơn là chúng sanh khỏi súc sanh chứ. Trước sự lựa chọn bảo vệ tánh mạng người với bảo vệ tính mạng súc sanh thì mình phải chọn bảo vệ tính mạng người chứ, đó là theo Bồ Tát giới tinh thần là như thế đó. Thì tùy quý vị nha, ở đây Thiền Trang chỉ là đưa ra là cách nghĩ như thế. Rồi bây giờ trường hợp tiếp theo là trường hợp các ví dụ về sơ ý khiến chết người. Đây cái pha khoáng nào là Thiền Trang thêm vào cho nó rõ ràng mà thiền trang nghĩ là thời nay nên có khoa phán, không có khoa phán mọi người đọc hồi không biết được nào. Hữu cư sĩ khởi tăng xá, tức là có một vị cư sĩ làm một cái nhà mới, tăng xá là cái nhà mới, tăng là mới đó, xá là nhà. Tại ốc thượng vãng, tức là khi mà họ leo, cái chữ vãng là lên đó, leo lên trên cái ốc, ốc tức là cái nhà, trên nóc nhà đó, cái chữ ốc này là cái nhà, họ leo trên cái nóc nhà. Thủ trung thất, chữ này chữ lương, quên thiếu âm rồi, lương á. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách có cái câu là tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy kính, quy cánh, quy kính hay quy cánh, tức là tâm thì mong muốn làm cái rường cột, cái cột trên nhà, cái lương là cái gì, cái gì trên nhà, cái nó cái cây xà nhà quý vị. Rồi bây giờ nhà xây không biết, nhà gỗ người ta làm đó, người ta có cái xà đó, đó cái xà đó, thì đó là gọi là lương đó. Thì trong tay của người đó lúc đó đang cầm cái cây đó mà thất là rớt, là thất là để rớt mất, rớt cái xà nhà xuống. Đọa mộc sư đầu thượng, đọa là rớt xuống đúng không, rớt xuống đâu, lên trên đầu của mộc sư. Mộc sư là thợ gỗ, là thợ mộc, hồi xưa làm gỗ mà, thì sao tức tử liền chết rồi, vậy phạm giới hay không? Cái này thì mình học đã rồi mình biết là chắc không phạm giới đúng không, tại đâu cố ý đâu. Cư sĩ sanh nghi, vị cư sĩ đó nghi ngờ, sanh ra nghi ngờ, thì tội khả, vi khả hối phủ, đây là cái tội có thể sám hối hay không đó. Cho nên là bây giờ nghi, không biết mình có phạm tội không, tại kỳ sĩ này cũng chưa có thuộc giới luật lắm. Vấn Phật, tức là ổng đi hỏi Phật, tất nhiên là vấn Phật là nói tắt thôi, chắc phải đến đến chỗ Phật để hỏi, hoặc là gặp Phật mới hỏi được chứ. Phật ngôn vô tội, đó là bổn vô hữu sát tâm cố, là không có tội, bởi vì vốn không có tâm cố sát, không có tâm cố ý sát hại, thì cái này rõ ràng đúng không? Chứ không là nhiều khi mình không biết, nên mình không có tình là không có tội. Đó giống như bây giờ mình cư sĩ đó, mình là có thể có trường hợp là những cái trường hợp vô tình. Thì đang nói trường hợp nhất là người lái xe chẳng hạn, tông người ta chết. Đó thì tội giết người đúng không? Thì đó thì nhân quả thì không nói rồi, nhân quả thì một mạng trả một mạng rồi, vô tình hay cố ý gì cũng là. Nhưng mà bên giới luật thì không phạm giới, tại vì mình không cố ý. Trừ khi mình giận tức người ta, mình tông chết, mình muốn mơ cho người ta chết đó, thì mới phạm giới. Rồi trường hợp nữa là ví dụ như cái trường hợp mà uống thuốc phá thai đó. Đó trên mà mình, nếu mà mình uống thuốc gọi là ngừa thai, phá thai thì mình biết có thai rõ ràng rồi, mình uống thì phải sát hại rồi, thai rồi thì phạm giới không thể sám hối rồi. Nhưng mà trường hợp mà uống ngừa thai đó, cái gì giống như không biết là cái thuốc đó là nó có khiến sát thai là có thai, mà quý vị chỉ uống giống như vô tình thôi, giống như kia thôi, thì mình cứ tới ngày đó thì mình uống thôi chứ mình cũng không biết. Đó, quan niệm trong cái tâm mình không có nghĩ đó là có thai, sau đó mình chỉ uống mình ngừa thôi, thì mình không biết cái tác dụng của thuốc đó là để phá thai, tức là làm cho cái thai đó nó cái trứng nó đậu, nó được thụ tinh rồi đó, nó đậu lại, mình không biết là nó tác dụng nó phá đi. Mình cứ nghĩ là uống cái thuốc này nó có tác dụng là nó ngăn ngừa cho tinh trùng không gặp trứng nữa, để vợ chồng không mang bầu nữa, thì như vậy cũng chỉ phạm, không phạm cái tội bậc thượng, có cho nên là có thể sám hối. Nên quý vị để ý, cho nên là mình phải chia sẻ ra nhiều trường hợp. Nhưng mà đó là quý vị hồi trước không biết nha, bây giờ quý vị học biết rồi mà quý vị còn là quý vị phạm đó. Lúc đó là tiện gia nói lúc trước. Còn bây giờ mình học mới biết rõ ràng là các cái trường hợp thuốc phá thai, thuốc tránh thai, hầu như quý vị phải tìm hiểu công dụng của nó. Phải tìm hiểu công dụng của nó. Nếu như nó là có tác dụng là ngăn khiến cho trứng đã thụ tinh, trứng thụ tinh là có sanh mạng rồi, thì mà ngăn không vào làm tổ trong tử cung thì những trường hợp đó đều là phạm thế sát. À, cho nên những cái trường hợp thánh thai, quý vị là cư sĩ tại gia phải cố gắng ngăn ngừa, à, phải có phương pháp làm sao đó. Đừng để trứng thụ tinh, đừng mà trứng đã thụ tinh rồi, ví dụ như quý vị đặt vòng nhá ha, đặt vòng là thật ra cái phương pháp đặt vòng là gì, là có khiến cho cái chỗ đó nó nhận rằng là cái đó nó có một cái trứng rồi, nên cái trứng mới nó không vào nữa, nó vẫn thụ tinh rồi nhưng nó không được vào nữa, vì một cái chỗ tử cung nó chỉ nhận một cái trứng thôi, cho nên vì thế cái đó vẫn là phá thai, vẫn là sát sanh. Cho nên đặt vòng không phải là phương pháp tránh thai, không biết có phương pháp đặt vòng nào không, nhưng mà theo ta thấy cái phương pháp bình thường đó không đúng, không nên dùng đó. Cho nên người cư sĩ đó, quý vị cẩn thận, quý vị mà mình nói thật ra trên giới lục chúng ta không học giới lục đi, bỏ luôn, không có thọ giới gì hết, thì cho dù không có ý gì chăng nữa mình cũng giết một chúng sanh rồi, là nhân quả mình phải chịu rồi, nên là tương lai rồi là mất thân người là vô người ta phá thai mình là vậy. Quý vị thấy ông bà thời xưa mình không có thuốc tránh thai gì hết, cho nên ông bà mình người nào cũng khỏe mạnh đúng không, sống lâu đúng không, và cuối cùng ra đi người nào cũng tự tại thoải mái đúng không. Còn bây giờ giới trẻ toàn là cái phá thai tránh thai đã, cho nên cuối cùng người nào thế nào ung thư, người nào thì cũng chết cái kiểu hoang mang không à. Đó, cho nên là thời nay là do nghiệp sát, mà trong đó sát giết người nhiều, à, cho nên là mới nói là cái trong biển sanh tử luân hồi cái nghiệp khó đoạn nhất là nghiệp sát sanh. Cái hồi xưa thì nghe câu đó mà mình đang không hiểu tại sao khó đoạn nhất nghiệp sát sanh, mà rồi cái câu là gì, trong các tội là gì, mà dâm mà đứng đầu đó, vạn ác dâm duy hữu đó, nó cái sâu kỳ vậy, dâm sao đứng đầu, phải là cái tội khác đứng đầu chứ. Nếu mà sau này học giới rồi học về kỹ về những cái hình tướng trạng đó thì mình biết đúng thật sự người cái dâm đó, nó khiến là có tội sát, nó khiến là tội vọng, nó khiến là đủ cái tội, tức là dối cũng vì dâm, rồi gì tức là vọng ngữ cũng vì dâm đúng không, rồi sát sanh cũng vì dâm, mà sát không phải sát sanh rồi sát giết người cũng vì dâm. Cho nên là thật sự mình nói ngán lắm, cho nên là thiền cha nói học ngày một quyền liên là đúng phát nguyện thôi, đợi là kiếp kiếp con xin cá biệt, con xin không có lập gia đình trừ khi ba giờ con chứng vô sanh pháp nhẫn đã, con sẽ nguyện lúc đó con sẽ làm hạnh bồ tát, con lập gia đình, con độ chúng sanh sau, chứ còn bây giờ con phàm phu con xin ít kiếp sa mi, con xin thở xin lỗi chứ vậy là thật không phát nguyện không có lập gia đình, à, cho đến khi nào chứng quả bồ sanh đó thì khi đó là bồ tát rồi trở lại mới không có bị nghiệp thôi, chứ còn bây giờ thôi trong thành nữ người hồi sợ quá rồi đó. Đó thiền trang cũng nguyện như ngày một quyền liên như vậy, à, tất nhiên mình nguyện rồi, quan trọng nhất là nguyện vãng sanh tây phương ngược lạc là cái nguyện đó sẽ thành nhanh nhất, còn nếu mà mình nguyện trong vòng sanh tử thì cũng được, mà từ từ nó sẽ thành tựu lâu lắm. Cho nên là thật sự nói quý vị đó, quý vị học giới luật quý vị tránh, à, thật ra có nhiều biện pháp tránh đúng không ạ, mình có tránh thánh thai đó cho trong vợ chồng, quan hệ vợ chồng quý vị cố gắng tránh cho nó viên mãn, rồi nếu như ai mà tốt hơn nữa thì đoạn được thì đoạn, tại vì càng tốt là con đường sanh tử mình đi nó sẽ thuận lợi hơn, mình ra khỏi rất dễ dàng hơn. Nếu là thiền trang nói luôn nha, có gì nói thật chứ nhiều thời nay toàn là giảng phương tiện không à, chứ có thiền trang nói thẳng luôn thì nhiều sao lời người ta nói là trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là trung ngôn nghịch nhĩ, tức là lời nói mà trung á, nói thẳng á thì nó trái lỗ tai á, khó nghe, nhưng mà thật sự đó là thuốc đắng thì giả thật, sự thật thì mất lòng đó. Cho nên thuốc đắng là người ta chấp nhận thuốc đắng đi thì nó mới hết bệnh được đó. À, chứ còn bây giờ giả là trị đó, trị được bệnh, thuốc đắng thì trị được bệnh. À, cho nên còn mình không có thích nghe thuốc đắng mà mình không uống thuốc thì mình không có trị được bệnh. À, được, trước mắt những cái chuyện này thật ra nó dễ dàng tránh được mà, cư sĩ có gì đâu không tránh được, vẫn tránh được có gì đâu, không có khó gì khăn gì. À, tại mình không học thôi, chứ mình học là mình tránh được. Như vậy ở đây trường hợp đó, thứ nhất là như vậy. Tiếp theo ốc thướng lương, thướng cái đại âm thướng với âm thượng, thướng là đưa lên, là dâng lên, đó, ở trên cái nhà đó mà đưa lên cái xà nhà lên, tức là bây giờ làm nhà rồi, bây giờ đem cái cây xà nhà gác lên đó. Nhân lực thiểu, nhân lực thiếu, trong thiểu thì thiểu nha, thiểu là thiếu cũng được, thiếu là yếu, thiểu tức là thiếu nhân lực. Nếu mà đọc âm thiểu á, là không đủ, thiểu là không đủ, thiểu là không đủ, tức là sức người không đủ, ít người quá đó. Bây giờ đưa cây gác xà nhà lên mà cái bây giờ ít người quá, bất cấm cố, bất cầm cố, cầm cố tức là chữ cầm này còn âm là cấm nhưng mà đây phải đầu âm cầm, cầm là cầm trên chịu nổi đó, không có cầm nổi á, ít người quá cầm không nổi, tại cái cây nó nặng quá mà đông người mới cầm được, mà giờ ít người quá cầm nổi. Lương đọa mộc sư đầu thượng, cho nên cái xà đó nó rớt lên trên đầu của cái người thợ mộc. Sát mộc sư khiến cho giết cái người mộc sư, tức là làm cho người mộc sư chết, người thợ mộc chết, ông đứng dưới ông chỉ đạo mà cái cây nó rớt trúng đầu chết, cái cây xà nhà rớt trúng đầu chết. Cư sĩ tức sanh nghi, vị cư sĩ đó liền sanh nghi. Phật ngôn nói tắt luôn, tức là hay đi tới hỏi Phật, Phật mới nói, bây giờ nói luôn, Phật nói vô tội, không có tội. Tùng kim nhật tác, từ nay trở về sau khi mà làm hảo dụng tâm thì phải khéo mà dụng tâm, vật linh sát nhân chớ có để cho chết người. Cho nên ở đây Phật nói là không có tội, nhưng mà từ nay về sau nhớ cẩn thận, chứ không làm gì mà như vậy giết người, dù sao cũng là không có phạm giới nhưng mà cũng bị nhân quả mất mạng người rồi, thì sau này cũng có thể bị trả nợ. Như vậy tạm dịch như sau: có vị cư sĩ dựng nhà mới, khi leo lên trên nhà, trong tay để rớt cây xà nhà, rớt trúng trên đầu của vị thợ gỗ, khiến liền chết. Cư sĩ ấy sanh nghi ngờ, tội này là có thể sám hối hay không, đến hỏi Phật. Đức Phật nói không có tội phá giới, mà phải nói rõ không có tội phá giới, còn cái nhân quả vẫn có. Vì vốn không có tâm sát hại, khi đưa xà nhà lên do lực ít, cái chỗ này phải là chữ đậm, không có nhân lực ít, tức là khi đưa xà nhà lên do ít nhân lực nên không cầm nổi, khiến cây xà nhà rớt lên đầu vị thợ gỗ, hại chết thợ gỗ. Cư sĩ ấy sanh nghi, hỏi Phật. Phật nói không có tội, nhưng từ nay khi làm phải dùng tâm cẩn thận, chứ có khiến hại chết người. Như vậy đây là nói chúng ta, thật ra chỉ nhắc chúng ta làm vì trong đời sống cố gắng cẩn thận. Hữu nhất cư sĩ, lại có một vị cư sĩ ốc thượng tác, tức là làm việc ở trên nhà, tức là leo lên nhà làm gì đó, giống như chúng ta ở đây, chúng ta có thể lên là làm gì trên mái nhà đó. Kiến nê trung hữu huyết, thấy ở trong cái nê là cái bùn, bùn thì hồi xưa đó, quý vị biết hồi xưa người ta làm không có như bây giờ, bây giờ chúng ta dùng cái gì để trét mấy cái kẻ rồi đó, quý vị, là dùng xi măng đúng không, trét mấy cái kẻ trên nhà rồi đó, còn hồi xưa người ta dùng gì, dùng bùn, cho nên là cái chữ nê là bùn, bùn, thấy trong bùn nó có gì, quý vị, cái chỗ mà trét đất đó hữu huyết, huyết là có con rắn, tại đây người ta không biết rắn là nó làm ổ, nó ở trên đó, nó chui vô đó. Quên, con huyết đây là không phải con rắn, thì dân như ngầm, huyết là con bò cạp, thấy con bò cạp thì hợp lý hơn, tức là bây giờ cái chỗ mà trét trét trên cây à, trên sàn nhà hay chỗ nào cái góc nhà nào đó mình để cho nó khỏi dột nước vô, đúng không? Lấy bùn trét, ngày xưa người ta lấy bùn thôi, bây giờ dùng xi măng. À, ta có thể làm chất khác, hoặc là có cái chất gì đó, thì ra mua cái chất gì đó để trét đó. Ở đây bên này chắc không có, ở bên Việt Nam ta mua cái cục gì đó về nên trét cho nó để nó khỏi nước nó thấm vô. Thì bây giờ cái bằng bùn cho nên nó có con bò cạp nó sống đó. À, thì thấy con bò cạp. À, bố ý khiêu hạ. À, bố ý là bố là sợ hãi. Bố ý là sợ hãi, sợ hãi cho nên khiêu là nhảy, nhảy khiêu trong cái khiêu vũ á. Hạ là xuống. À, nhảy xuống. Tức là ông thấy anh lên trên nhà làm việc mà thấy con bò cạp nó sợ quá, rồi nhảy xuống cho rồi. Rồi lật đật nhảy. Đọa sư mộc sư thượng. À, nhảy trúng rớt lên trúng người của ông thợ mộc. À, tức tử liền chết. À, ta nhảy trúng người ta thì người ta chết luôn. Cư sĩ sanh nghi. À, vị cư sĩ đó thì sinh nghi ngờ. Phật ngôn vô tội. À, Phật nói không có tội, trên cũng không cố ý. Tùng kim nhật hảo dụng tâm tác, vật linh sát nhân. Từ nay mà về sau á, làm việc á, thì nên khéo dụng tâm khi làm việc, chớ có để cho chết người. Thì cái này cũng dễ thôi, ta dễ hiểu đúng không ạ? Lại thêm một vị cư sĩ làm việc ở trên, mình nói trên mái nhà, thấy trong bùn cát vữa có con bò cạp, à, nên sợ hãi nhảy xuống rớt trên đầu thợ mộc khiến chết liền. Cư sĩ sanh nghi hỏi Phật, Đức Phật nói không có tội phá giới, từ nay phải khéo dụng tâm để làm việc chớ khiến hại chết người. Thì đó là rõ ràng đúng không? Đây tình huống này cũng là đưa ra một cái trường hợp nữa. Hữu nhất cư sĩ nhật mộ nhập hiểm đạo, tức là lại có một vị cư sĩ vào nhật mộ. Quý vị biết có cái bài khai thị gọi là nhật mộ đồ viễn không quý vị? À, của cư sĩ nào, cô quý vị thầy là pháp sư Thích Thị Liễu ở trong cái lớp học học tập kinh Vô Lượng Thọ năm 2014 á quý vị. Tức là từ năm 2014 trở đi á, thì hòa thượng Tịnh Không ngoài giảng bộ Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú 24 còn mở thêm cái lớp gọi là lớp học tập kinh Vô Lượng Thọ dành cho các đồng tu tại gia, đến xuất gia, bất cứ người nào muốn học cũng được, cứ viết những cái bài á, báo cáo rồi gửi cho hòa thượng, gửi qua email để mọi người đưa đến cho hòa thượng, hòa thượng đọc. Khi hòa thượng in ra, hòa thượng chọn cái bài nào hay á, hòa thượng lên cái lớp đó, hòa thượng đọc rồi chia sẻ. Thì như vậy trong đó có người nổi bật mà được chúng ta được biết đó là cư sĩ pháp sư Thích Từ Liễu, có bài là nổi tiếng nhất là Sanh Tử Tâm Thiết, quý vị nhớ không ạ? Rồi có bài tiếp theo là Nhật Mộ Đồ Viễn vân vân á. Thì trong đó có nhiều bài á, thì cái bộ đó Thiền Trang thấy cũng hay, nhưng mà tại vì mình không có thời gian để dịch khoa chú 24 là không đủ rồi. Thì cái cách mà báo cáo đó tương đương với cái cách mà quý vị đồng tu bây giờ chúng ta cũng đang làm đó. Quý vị đã viết những báo cáo lại trong cái lớp học thứ hai với thứ ba đó, học kinh Vô Lượng Thọ đó. Đó thì trong Zoom á thì cũng vậy. Cái cách chúng ta hoàn toàn theo cái cách của hòa thượng, cho nên là cũng là như lý như pháp á. Thì trong đó có một bài gọi là Nhật Mộ Đồ Viễn, tức là nhật mộ là gì? Ở đây chữ nhật mộ có nghĩa là trời tối. Trời bắt đầu tối rồi, nhá anh em rồi, tối rồi. Đồ viễn là gì? Đồ là con đường, viễn là xa, tức là trời tối rồi mà đường còn xa, chưa thể tới nhà đó. Đó, cái ý nghĩa câu bài đó. Còn đây nhật mộ đó là trời tối rồi, mà nhập hiểm đạo là đi vào con đường nguy hiểm. Thì quý vị cứ để ý trong Hán cổ thì cứ tính từ nó đứng trước danh từ, chữ đạo là con đường là danh từ, chữ hiểm là tính từ nguy hiểm, cho nên là dịch ngược theo tiếng Việt mình là con đường nguy hiểm. Rồi trị tặc, trị hay trực cũng được, gặp giặc cướp á, chỉ tặc mà không phải giặc đâu mà cướp, trộm cướp, chắc chắn này gặp cướp, đi vào con đường nguy hiểm gặp cướp. Tặc dục thủ chi, tặc thì muốn cái tên cướp á, nó muốn lấy cái đồ của vị đấy, xả tặc nhi tẩu, tức là chữ xả này, chữ xả này có nghĩa là gì? Chữ xả này có nghĩa là rời, lìa đi, là tức là tránh, tránh cái bọn giặc đó mà chạy, bọn cướp đó mà chạy. Đọa ngạn hạ chức y nhân thượng, rớt xuống cái bờ giống cái vực, các vị giống như rớt xuống cái bờ cao á, mà lên trên người của một cái người gọi là chức y. Chức là gì? Chức có nghĩa là dệt, giống như chúng ta ăn quả đường, quý vị có bài hồi hướng gọi là gì, nhật nguyệt tam sang gì cái gì, có đoạn sau là gì, chức nữ chi lao á, quý vị nhớ không ạ? Chức nữ chi lao là cái sự vất vả của người dệt may, cái cô gái dệt may, nó đúng ra là vậy đó. Chứ chức á là dệt vải, nữ là người cô gái, người con gái gì, may dệt đó, cái sự vất vả đó. Cho nên mặc quần áo thì phải nhớ công ơn của người dệt vải là vậy đó, dịch nghĩa bóng ra. Thì ở đây là nói gì, cái vị cư sĩ này đi vào con đường hiểm, trời tối rồi, gặp kẻ cướp, bị bọn cướp gì muốn lấy đồ dí theo, cho nên chạy nhảy một hồi rớt xuống cái vực, lại rớt đúng cái người trên đầu người dệt vải, khiến sao chức sư tức tử, chức sư tức là cái thợ dệt vải đó chết, dệt vải chết liền chết. Cư sĩ sanh nghi, Phật ngôn vô tội. Vì cư sĩ sanh nghi ngờ thì Phật nói cũng vô tội, tức là ông bị cướp rượt, ông chạy, cho nên chạy một hồi rớt xuống cái vực, rớt xuống cái bờ cao, thì xui đúng cái chỗ đó là người ta đang dệt vải. Ông sanh nghi ngờ thế hỏi Phật, thì Phật nói là không có tội, không có phạm giới đó. Như vậy rõ ràng đúng không ạ? Lại có vị cư sĩ vào trời tối đi, lúc trời tối đó, lúc trời tối đó, đi vào đường nguy hiểm, gặp kẻ cướp, bọn cướp muốn lấy đồ của vị ấy nên chạy khỏi bọn cướp, rớt xuống bờ cao, lên trên người dệt vải, người đan áo, chứ là chỉ dệt hay đan cũng được. Chúng ta nói đan áo dệt, trong bữa sau sửa là dệt cho nó hay hơn. Dệt, tại vì chữ này lại có chữ y cho nên là mình nói đan áo, nhưng mà dệt áo thì nó ngược quá, đan áo nó hợp hơn. Khiến người thợ đan liền chết. Cư sĩ sanh nghi, Đức Phật nói không có tội phá giới, tức là không có phá giới. Rồi chúng ta tiếp tục lại thêm trường hợp nữa. Hữu nhất cư sĩ sơn thượng khôi thạch, lại có một cái vị cư sĩ thôi là đẩy lên trên núi, đẩy đá đó, thạch là đá, đẩy đá trên núi, tức là núi lăn đá, đẩy qua đẩy lại kiếm cái hòn đá nào đẹp đẹp lăn về nhà mình để xài, để trước. Bây giờ giống như Việt Nam mình hay có để cái hòn đá trước cửa được cho ghi cái chữ gì đó, Vân Cốc cho nó oai, hoặc là gì cái gì gọi gì tịnh cư địa đó, chẳng hạn đó, nơi tịnh cư đó, ghi vậy. Ở Việt Nam người ta hay làm vậy, mấy cái hòn đá. Bây giờ mình lên núi mà thấy đá nhiều, lăn đó, lăn đá kia, đẩy qua đẩy lại để mà lăn về, thì có gì chuyện thạch hạ sát nhân đó, cái đá nó lăn không kiểm soát được, rớt xuống chết người đó. Có tình huống này không? Có đúng không? Sanh nghi, tức là vị di sĩ lại sanh nghi này, Phật ngôn vô tội, Phật nói không có tội. Cái trường hợp này cũng rõ ràng đúng không ạ? Nhược dục si thạch thời, nhưng mà Phật dặn nhớ là muốn, khi mà muốn đẩy đá thì phải sao đây? Theo quý vị Phật dạy như thế nào? Đương tiên là trước hết phải sướng thạch há, tức là la lên, hét lên, đá rớt đó nha, đá rớt đó nha, há, cái âm này là há chứ mà hạ, há là rớt xuống, lăn xuống, đá rớt xuống đó nha, đó hét lên cho người ta né đi, người ta biết là người ta né, tức là hồi xưa thì phải vậy, Thế còn bây giờ thì có thể dùng phương tiện căng chặt chắc chứ không hét không vẫn bị tội đó. Đó là thời xưa. Thời nay là phải cấm bản rồi đúng không? Cấm bản rào hết đi. Đó, chứ còn thời xưa này thì không có cái phương tiện như bây giờ. Cho nên là Phật nói là hét trước liền, la hét trước là đá rớt nha, rồi xong rồi tôi mới đẩy. Thì mọi người né hết rồi. Đó, thế đó. Linh nhân tri khiến cho người ta biết. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Phật hay à, không có học cái gì hết mà gặp chuyện gì là Phật nói đó đầy đủ chi tiết, trí huệ nhất thiết trí mà. À, cho nên thế gian giải mà không có vấn đề gì hết á. Đâu cần họ học Phật, đâu có đi học mấy cái đó đâu. Mà người nào hỏi cho nên quý vị, cho nên thiền trang nói chỉ cần gì tin thôi, chỉ cần chịu khó học kinh điển của Phật thôi, đừng có nghe những vị thầy giảng mà mình đọc kinh á, thì cái thầy giảng này thì nhiều khi một số thầy giảng theo cái ý của họ rồi nó lệch đi. Nhưng mình nếu mình người nào mà dành thời gian đọc hết kinh á, một thời gian là tin Phật thôi. Tại vì sao? Trí huệ Phật siêu phàm. Ai quý vị biết không? Giáo sư Phiêu Đông Mỹ, thầy của Hòa Thượng á, quý suốt ngày đọc kinh thôi, lên trên núi Nga Mi dưỡng bệnh, không có việc gì làm, không có báo đài gì hết, chán quá thấy tàn kinh cát và coi có kinh nào coi đỡ, kinh Phật nói gì, còn coi càng say mê coi suốt. Từ năm lúc đó hình như năm mươi mấy tuổi đó mà ngài coi đó, 80 mấy tuổi đó, hết 20 năm ngài mới tin Phật thật sự. Mới đầu ngài chỉ coi Phật pháp là triết học thôi, rồi sau này ngài mới quy y với Hòa Thượng Quảng Khâm đó. Ngài mới quy y Hòa Thượng Khâm và ngài cũng tu tịnh độ. Hòa Thượng nói là không biết của ngài có bản sanh hay không, nhưng mà cuối đời dù sao cũng quy y với Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm thì tu thiền, nhưng mà ngài dạy người ta niệm Phật, cho nên cũng dạy giáo sư Phương Đông Mỹ niệm Phật. Và không biết là mấy tháng cuối, nghe nói là có khoảng 6 tháng cuối đời là ngài niệm Phật. Không biết là có bản sanh hay không thì Hòa Thượng nói là tôi không biết, thì không có chứng kiến. Nhưng rõ ràng là gì? Một người chỉ cần là gì, học kinh Phật thôi, dù xem đó là triết học mà học hoài cuối cùng cũng tin. Đó. Cho nên là quan trọng là gì? Thâm nhập kinh tạng là trí huệ như hải là vậy đó. Cứ thâm nhập kinh tạng đi tự nhiên tin. Tại vì những điều đó ai nói được đâu. Quý vị bất cứ vấn đề nào khó thế nào, đó quý vị chưa coi những bộ kinh bên tiểu thừa, kinh Nikaya hay kinh A Hàm nữa. Phật tả xuống cá, xuống bắt cá như thế nào, ví dụ bắt cá nè, ví dụ để mà cho người chăn bò nè, bưới ngựa cho người nuôi ngựa nè, có bài kinh rồi, bài kinh sóng ngựa đó, vậy hết à. Đưa ra cái người nuôi ngựa tới là Phật lấy ví dụ chăn ngựa như thế nào, đưa ra như vậy. Rồi cái người bắt cá tới thì Phật nói ví dụ về đánh cá như thế nào để giải kinh Phật theo cái hướng đó cho người ta. Cho nên là chỉ có nhất thiết trí thôi, gọi là thế gian giải á, chúng ta có học thôi. Có những trí tuệ như vậy thì đó, tức là ba trí của Phật cùng như nhất thiết trí, ảo chủng trí đó, và nhất thiết chủng trí, ba trí đó Phật đầy đủ. Cho nên tất cả những việc gì từ lớn đến nhỏ, từ cái việc trên trời cho đến cái việc dưới đất, từ cái việc triều đình cho đến chốn nhân gian, những việc gì Phật đều nắm rõ như là trong lòng bàn tay. Phật nói thường ấy ví dụ là giống như cầm cái amala, bây giờ chúng ta nói cái trái xoài trong tầng lòng tay, cho nên Phật nói rõ ràng. Thì mình học kinh Phật thời gian là mình tin Phật thôi. Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang nói mới đầu nghe không Hòa Thượng giảng không, mình không cũng chưa có phục, nhưng mà mình nhập vô kinh Phật đọc là tự nhiên tin. Từ đó ra đi không bao giờ tin ai nói nữa, tin Phật thôi. Là tại vì sao? Những điều gì nó chỉ có trí huệ siêu xuất mới nói ra được. Quý vị thấy không? Những cái việc làm nhà này học Phật có học ngày nào? Ngày 19 tuổi ở trong hoàng cung là biết mấy cái việc này. Mà sao biết hết vậy? Là làm nhà cũng biết, là bây giờ đổ lăn đá có biết đâu mà cũng biết luôn. Chỉ là cái phương pháp hết. Đó, cho đến những việc đi lấy chồng, làm vợ, làm con, làm thế nào, cũng làm chồng thế nào, Phật chỉ hết. Đó, quý vị như cái chuyện hôm qua thì dạng dạng đó, quý vị thấy không? Đó, Phật biết những tình huống sinh lý luôn. Đó, những cái đó là ai biết đâu. Cho nên là Phật không có gì không biết. Cho nên trí huệ của Phật như vậy, trí huệ người, mà thật quý vị khỏi Phật Phật, người chỉ cần học kinh tạng, thâm nhập tu hành một thời gian, trí huệ họ cũng thông suốt. Việc gia đình họ cũng rành, việc xã hội họ cũng rành, việc gì cũng biết hết. Đó là gì? Mình mới tu được mới chút chút á. Còn nếu mà Phật mà tu vô lượng kiếp mà ngài thành tựu thì đúng là thật sự chẳng lẽ không biết nữa. Mà cho nên là thật sự nếu ai mà có duyên chỉ cần gặp Phật pháp thôi, chỉ khó chỉ coi kinh điển thôi, coi kinh nhập đại tạng kinh về coi một thời gian là tin hết rồi tự động mà tu thôi. Còn sợ nhất là những người tà kiến, họ không có chấp nhận đó, không có chấp nhận rồi thì không tin, chứ không chịu coi thôi, chứ ai mà coi thì được. Lại có một vị cư sĩ đẩy đá trên núi, đá rớt xuống hại chết người, vị ấy sanh nghi hỏi Phật. Phật nói không có tội. Nếu khi sắp đẩy đá, anh tiếng chữ dục đây là sắp, là nãy thì Trang đọc là muốn thì cũng được hai âm đó, nhưng mà đây chắc là sắp thì hay hơn, thì trước tiên phải hét to là đá rớt xuống, đá rớt xuống để cho người khác biết đó, hay chỉ ra phương pháp luôn. Rồi ở đây hình như có người hỏi gì, A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, cho con hỏi nếu bắt chí gì tưới hả, tước trứng đem bỏ hạt gội đầu, khi đầu có chí thì có hội hành giới không? Trường hợp như thế thì chúng con nên xử lý như thế nào? Bắt chí đi bỏ sát hại chúng sanh rồi, rõ ràng mà. Đó, rồi con gội đầu thì giờ gội đầu thì dầu gội bình thường nó không có sát hại chúng sanh đúng không? Nó không có. Còn cái gội đầu chuyên trị chí thì mới là sát hại. Còn cái gội đầu bình thường mình không biết có cái sát hại chúng sanh hay không. Nhưng mà nó không có tác dụng nhất thời, tại vì cái đầu mình chưa có chí mà, mình gội nó đâu có chí đâu. Mới trẻ mới ra nó cũng đâu có chí đâu. Quý vị gội ngay từ đầu nó không có chí thì nó không có chí luôn. Còn quý vị để có chí rồi thì quý vị phải phạm thôi, chới thôi chứ làm sao. Bắt thả ra thì thả là nó có chết không? Nó không chết rồi nó có, rồi cuối cùng nó có chết không? Cuối cùng nó cũng chết, tại vì nó không có trong môi trường nó sống mà. Thì cũng đó cũng phải phạm thôi, phạm giới bậc hạ có thể sám hối đó. Cho nên là chuyện này thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nhiều khi đó là cái tội nhẹ thì cũng nhiều khi cũng phải chấp nhận phạm, thì tội này có thể sám hối đó, chứ bây giờ làm sao đó không? Còn nếu không thì không bắt, không bắt thì nó đầy ra, nó thậm chí nó lây một mớ người nữa. Nếu mình cạo trọc đầu để mái tóc đó nó sống, nhưng mà nó sống nhờ gì, nhờ hút máu mà, nó sống nhờ hút máu mà phải không quý vị? Còn chí nó sống nhờ hút máu, mà nó không có máu thì nó thì thôi. Nói chung á, những chúng sanh đó thì cái mạng nó cũng nhỏ. Nếu như thế này, nếu như làm sao ngăn cho nó không có để, đó là cách để nó tự chết thì không phạm giới đó. Nếu mà quý vị trì giới nghiêm minh, còn không thì chấp nhận phạm đi chứ sao, thấy không? Chứ còn bây giờ sao? Cho nên là, mà bây giờ hình như mấy đứa nhỏ bây giờ nó cũng ít bị cháy thận đó mà, cháy đó mà, bị chí đó mà. Hồi xưa mấy đứa nhỏ hồi xưa mới nhiều. Hồi xưa thì Trang nhớ đấy, mấy đứa nhỏ thì Trang là ít lắm, mà mấy có mấy bạn nhỏ trung trí nào nghe khủng khiếp lắm đó. Cho nên cũng do nghiệp thôi. Thiện Trang không thấy, Thiện Trang không biết có ở dơ không, mà cũng ít trí lắm, không có. Mà hồi xưa là hay nói có trí thì nên, cho nên là có tốt thôi. Có trí thì nên đó, quý vị biết không? Người ta có trí thì nên đó. Mình đây có trí thì nên quá trời đó. Cái câu đó là người ta nói vậy đó. Đó là có trí thì nên, trí của trí hướng, ý chí. Còn cái trí này, trí rạnh, cho nên là nó cắn mình rên quá trời đó. Đó, hồi xưa hay có câu đùa như thế. Rồi bây giờ chúng ta tới trường hợp tiếp theo nha. Hữu nhất nhân bệnh ung sang vị thục, lại có một người bị bệnh là ung sang là ung nhọt á, cái bị mụn nhọt á. Hình như bây giờ cũng ít chứ hồi nhỏ hầu như ai cũng bị, đúng không? Thì Trang thấy hồi xưa thì Trang cũng bị á, có một cái nỗi cái mụn nhọt đó, là cái đợi nó khi nào mà nó chín á thì sao, chích cho nó bay ra đó. Là ở đây thì nó vị thục, tức là chưa có chín mùi, cái mụn nhọt đó nó chưa có chín mùi. Cư sĩ vị phá nhi tử, vị cư sĩ này vì phá cái đó, phá cho người ta mà khiến cho người ta chết, tức sanh nghi. Đây, Phật ngôn: Tức là bây giờ sanh ra nghi ngờ, tức là bây giờ nè, trường hợp này là trường hợp thật đúng không? Còn người ta có cái mụn nhọt à, cái mụn nhọt mà cái mụn nhọt đó nó chưa có chín, mà bây giờ đi phá, mình mới tới mình phá. Vậy thì mình phá cho người ta, nhưng mà đi phá này mà cái nó chưa chín, mà hồi xưa y học nó chưa phát triển lắm, nó nhiễm trùng thế nào khiến người ta chết à. Vậy bây giờ phạm giới hay không? Nên đi hỏi Phật, Phật nói như thế nào, Phật trả lời như thế nào à, Phật nói là ung sang là ung sang vị hục, tức là cái mục nhọt nó chưa có chín mùi, chưa chín. Nhược phá giả à, nếu mà phá nhân tử mà người khiến cho người ta chết, thì trung tội khả hối, là tội bậc trung có thể sám hối, cũng có tội, tội bậc trung. Ủa sao, tại sao tội bậc trung quý vị? Hồ lý quá à. À, mình không có cố tâm sát hại mà sao vẫn tính tội bậc trung à, tại vì đâu có tâm đâu, thì không có tội bậc thượng là đúng rồi. Tội bậc trung, tội bậc trung là gì? Tội phương tiện giết người đúng không quý vị? À, vậy tại sao có tội phương tiện giết người? Thì đây đại sư Ích mở cho chúng ta cái mặt à, giải thích luôn. Tuy vô sát tâm, tuy là không có tâm sát hại, không có tâm giết người đó à, nhi hữu chí tử chi lý, nhưng mà có cái lý của khiến cho dẫn đến chết, cố phạm tội giả. Có nghĩa là thật ra là quý vị có cái lý này, lý gì biết không? Quý vị biết rõ ràng cái mục đó nó chưa có chính, thì mà phá thì có thể có khả năng chết người, nên có mà quý vị vẫn làm, thì quý vị làm như vậy là quý vị có cái tội đó là tội gì? Quý vị mặc dù không có tâm sát, là quý vị không muốn cho người ta chết, nhưng mà có cái ý, nếu mà cái việc đây là có thể dẫn đến chết người, cho nên kết cái tội là cái việc đây có thể dẫn đến chết người là tội bậc trung. Còn không có ý chết người à, không có muốn người ta chết mà đó, cho nên là không có tội bậc thượng mà, cho nên là rõ ràng à, cái trường hợp này có đúng không? Trường hợp này là có, cho nên làm gì phải cẩn thận. Chứ không phải cái làm một hồi cái chết rồi cái có không phạm giới không, Phật vẫn có kết cái tội bậc trung. Nhược phá thục ung sang tử giả à, bây giờ có trường hợp nếu mà phá cái mục nó đã chín mùi rồi nhưng mà không, người ta cũng chết luôn, thì sao, có tội không? Vô tội à, Phật nói là không có tội gì sao à, ung sang ký thục lý ân bị cố à, ân bị thì là phá rồi, chữ này chữ bị thế chắc là thiếu một chữ rồi đó à, chắc là bản gốc này nó thiếu một chữ rồi, đó là theo hay là thằng chân cóp sao nó mất một chữ đó. Có bị phá nè, có cái chữ này chữ phá, tức là ở đây cái mục nó đã chín mùi rồi thì nên theo lý á, thì nên phá đi, cho nên là vì vậy mình phá thì nó không có không phạm tội, mặc dù khiến cho người ta chết. Đấy, không sao. Tuy lại có một người bị bệnh mục nhọt nhưng chưa mùi, ngư sĩ vì phá mà khiến người đó chết, liền sanh nghi. Đức Phật nói mục nhọt chưa mùi, nếu mà phá khiến người chết thì là bậc tội, là tội bậc trung, có thể sám hối. Tuy không có tâm sát hại nhưng có lý dẫn đến tới chết nên phạm tội vậy. Nếu phá mục nhọt đã mùi khiến người chết thì không có tội phạm giới, vì mục nhọt đã mùi theo lý thì nên phá. Đó thì chúng ta có còn mấy trường hợp nữa, không chưa hết nữa. Ở đây bữa hôm sau chúng ta sẽ học tiếp ở bài 21, và chúng ta sẽ học tiếp phần này à, thì rồi chúng ta sẽ còn sang cái giới, chỉ còn 2-3 tình huống nữa thôi, chúng ta sẽ sang giới thứ hai là giới trộm cắp, trộm cướp hay trộm cắp đó. Thì quý vị thấy thật ra những tình huống này củng cố trở lại cho chúng ta đúng không, mình học xong mình nhớ rất rõ. Mà bây giờ hầu như giới sát này quý vị thì nắm rõ rồi đúng không? Không có vấn đề gì. Cho nên giới luật á, chỉ cần học qua là biết không mà, đâu có khó đâu. À, tại có nhiều người nói tại vì sao học khó? Tại vì quý vị học nó phải có người nói theo đúng ngôn ngữ của mình á. Một số người mình chỉ học theo cái bài dịch của Pháp Sư Đình Hoàng nó khó, tại vì ngài nói bằng cái ngôn ngữ đó, rồi cái người dịch á, người ta dịch không thể dịch sát được 100%, tại vì do cái lời giảng thì muốn dịch ra thì nó phải dài, thì nó không khớp cái video được, cho nên người ta dịch ngắn lại. thì do nên mình mơ mơ màng màng là do như vậy thôi, chứ chứ không phải khó đâu, giới luật không khó. Còn Việt Nam mình không ai giảng giới luật cho cư sĩ, cho nên là mình không hiểu. Thì thôi, hôm nay chúng ta đã đầy hết rồi đúng không ạ? Quý vị đều rõ, nếu có những thắc mắc gì quý vị cứ hỏi trong cái bình luận dưới cái trang kênh YouTube và từng bài. Như kênh YouTube Phí Thiền Trang đó, quý vị cứ bình luận xuống cái bài này thì bữa sau Thiền Trang cần thiết thì sẽ trả lời. Như hôm bữa có người hỏi đó, Thiền Trang trả lời rồi đó. Cái tất cả những vấn đề này đều rõ ràng. A Di Đà Phật, chúng ta xin phép chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hẹn quý vị vào bữa khác, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. A Di Đà Phật.
A Ni Tho Pho.